đoàn lễ được Như Lai bờ hướng cung chân biến tri minh hành tung tiền để thế ngang dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhớ tâm đành lễ chân pháp do phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chân nghiệp giang hiệu mang thân thường ngay là thân chương nhớ tâm đành lệ chữ văn đề từ thế tôn bật nhiều hành chờ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tâm vì đang nhân lệ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước thiện vô thường công
Tam samayam panava tava diya viharati cheta vane anata vedika sarame atako anyarami vatami ananyanatiyahapi Gantavaraka panche tavanam opate tvaye lakakavate lukatan kamipatakavantan apivare vare kamantan asavye kamantan Sitako sadiva tapakavantan gafaya acchapati pahuriva manosacham nangalani akintayunaka
Thank you.
cơm đã làm chân chánh hướng tư tâm là cốt lành cao thượng đã văn nghệ trời kéo ưng liền hồng tâm nói những lời chân chánh là cốt lành cao thượng hiểu bằng chân thành cắm sông bờ và con sông bằng nghệ minh là nguyên buồn hạnh biết không lòng là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm láng tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn chính kiêm nhường trí tôn bà đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy thời cảm lượng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời
chân tâm đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng
Nam Mô Bụt Ha Ya. Con vô thường không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2011. Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bánh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Đức Phật của chúng ta, phần thứ 12, Đấng Trọn Lành, sẽ do Ni Sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Ha Ya.
Nhật tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 28 tháng 4 năm 2011, Đức Phật của chúng ta, phần thứ 12, Đấng Trọn Lành. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng Từ Bi nhẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Ha Ya.
Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính cung thỉnh công đảnh lễ sư trụ, đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, hôm nay tiếp theo loạt bài đặc biệt để kỷ niệm 2600 năm Phật thành đạo, chúng ta bước sang một khía cạnh khác. Khía cạnh này Đức Phật kể đề cập đến chứ. Và nếu chúng ta học về nền văn hóa của Ấn Độ thì chúng ta biết rằng chữ thanh tịnh nói lên một cái gì rất là viên mãn, cao cả ở trong quan niệm tín ngưỡng của Ấn Độ. Ví dụ như chữ Phạm Thiên, Brahman mà chúng ta nghe, cái chữ Phạm Thiên có nghĩa là đến thanh tịnh, trong sạch. Và chẳng những vậy, mà chúng ta cũng được biết là Đức Phật trong đạo giải thoát giác ngộ của Ngài cũng nói đến sự đoạn tận phiền não. Dĩ nhiên ở trong phần chánh kinh mà chúng ta sắp được nghe tiếp theo chỉ là một lời nói rất là giản dị, một khía cạnh rất là đơn giản để nói về Đức Phật là bậc thanh tịnh hay là đấng trọn lành. Điều này có một ảnh hưởng và có một giá trị như thế nào đối với toàn bộ giáo lý và cái nhìn của người Phật tử đối với Đức Phật? Chúng ta hãy nghe qua pháp thoại của Đi Sư Liệu Pháp. Nhưng mà trước hết, xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh văn.
Đọc phần chánh văn. Đức Phật của chúng ta đấng trọn lành, trong khi các bậc đạo sư khác giới không thanh tịnh, mạng sống không thanh tịnh, thuyết pháp không thanh tịnh, trả lời pháp không thanh tịnh, tri kiến không thanh tịnh, thời bậc đạo sư của chúng ta thật là tuyệt diệu về cả năm phương diện này. Như Tăng Chi Hai Nguyễn Vê miêu tả: Này Môn San La Ná, ta có giới thanh tịnh và ta tự rõ biết giới của ta thanh tịnh, trong sáng, không quấy nhiễm. Các đệ tử không cho có che chở ta về giới. Mạng sống của ta thanh tịnh, ta tự biết, tự rõ biết. Mạng sống của ta thanh tịnh, trong sáng, không quấy nhiễm. Các đệ tử không có che chở ta về mạng sống. Ta không có chờ đợi các đệ tử che chở ta về mạng sống. Thuyết pháp của ta thanh tịnh, ta tự rõ biết. Thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sáng, không có quấy nhiễm. Các đệ tử không che có che chở ta về thuyết pháp, ta không có chờ đợi các đệ tử che chở ta về thuyết pháp. Các câu trả lời của ta thanh tịnh, trong sáng, không có quấy nhiễm. Các đệ tử không có che chở ta về các câu trả lời, ta không chờ đợi các đệ tử che chở ta về các câu trả lời. Tri kiến của ta thanh tịnh, trong sáng, không có quấy nhiễm. Các đệ tử không có che chở ta về tri kiến, ta không có chờ đợi các đệ tử che chở ta về tri kiến. Trích từ Đức Phật của chúng ta và Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liệu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Nam mô Bụt Thầy Giáo. Con kính lễ sư trưởng, kính lễ thượng tọa Nhật Đẳng, đại đức Phật Tín, đại đức Minh Hạnh, cố vị tăng ni và kính chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc đoạn kinh nói về sự thanh tịnh trọn lành của Đức Phật. Quý vị biết rằng đó, thời Đức Phật thì ngoài Ngài ra có rất là nhiều vị đạo sư. Những vị đạo sư này họ thường tự xưng rằng họ là bậc giác ngộ, là bậc A-la-hán. Họ cũng đi thuyết giảng và cũng có được rất là nhiều đồ chúng, có được uy tín, có được sự cúng dường, sự tôn trọng. Và trong kinh thì thường nhắc tới 6 vị đạo sư ngoài đạo. Và phần lớn đó thì cả những vị này thì phần lớn đều là có tà kiến cả. Có người thì tu khổ hạnh với hy vọng rằng là với cái sự khổ hạnh đó mình sẽ được sớm trả hết nghiệp, và khi mà trả hết nghiệp rồi đó thì sẽ được khổ tận cam lai, khi đó sẽ có được cái sự hạnh phúc, sự giải thoát. Có người đó thì cho rằng là tất cả mọi thứ này chỉ là vô nhân vô quả, tất cả chỉ là do ngẫu nhiên mà thôi, cho nên sống mà cứ không cần phải quan tâm tới cái chuyện là nhân quả nghiệp báo gì cả, thích như sao như thế nào thì cứ làm như vậy. Rồi có vị đó thì chủ trương là bất khả tri, tức là ai hỏi gì thì nói không, tôi không nói như vậy, ai hỏi cái khác mà không, tôi cũng có nói kiểu khác, và kiểu lý luận mà trường uống như con lương, và không có dám khẳng định bất cứ một cái điều gì cả. Vậy đó, tuy là những cái người ta tuyên bố những cái ca kiến như vậy, nhưng mà với cái trình độ của người dân đó thì người ta không có phân biệt được thế nào là một người hoàn toàn giác ngộ hoặc một người thánh tịnh. Người ta chỉ thấy rằng đó, những vị này họ làm được những điều mà mình không có làm được. Ví dụ như là thấy rằng mình thì mình sống là ở trong dục lạc, vậy mà những vị này họ tu khổ hạnh, họ không ăn không uống không mặc, rồi họ là sống cái đời sống mà không có dính mắc vào tiền bạc, thì chỉ thấy được như vậy đã thấy rằng những vị này quả là siêu phàm rồi. Và như vậy cho nên cái trình độ của một cái người bình thường mà phàm phu và chưa có cái sự hiểu biết ấy, thì chỉ thấy rằng những người nào mà có một cái cách sống hơi khác người, hơi đi ngược với dòng đời, và có một cái cách sống hơi viện ly, không có tham dục như họ đó, thì họ đã tưởng rằng cái vị đó là đã là một cái vị thầy đáng tôn kính rồi. Nhưng mà đó, ở đây Đức Phật có làm một cái so sánh giữa ngài với các vị đạo sư khác. Ngài nói rằng đó là trong khi các bậc đạo sư khác á, giới không có thanh tịnh, mạng sống không có thanh tịnh, thuyết pháp không có thanh tịnh, trả lời pháp không thanh tịnh, và tri kiến không có thanh tịnh. Như vậy có 5 điều. Thì riêng ngài đó thì ngài có đầy đủ cả 5 điều này. Đây là cái câu mà ngài nói với Mosalana ở trong kinh Tăng Chi. Không biết ở đây là Mosalana hay là Mokalana, con thì chưa có cái thời giờ để con đi vào tìm ở trong này, nhưng mà có lẽ cái tên này là tên Mokalana, tức là tên của ngài Mục Kiền Liên, mà có lẽ là do lỗi của chính tả. Thì ngài khẳng định rằng đó là ngài có 5 thứ thanh tịnh. Thứ nhất là giới thanh tịnh. Ngài tuyên bố rằng đó, ta có giới thanh tịnh và ta tự rõ biết rằng giới của ta là thanh tịnh trong sáng, không có uế nhiễm, và các đệ tử không có che chở cho ta về giới. Ở đây đó, quý vị thấy rằng một người mà sống mà dám khẳng định rằng là mình sống có giới thanh tịnh đó không phải là một việc dễ dàng. Bởi vì giới luật á của một vị tỳ kheo là tới 227 giới. Và những cái giới luật đó đó nó là những cái rào cản để một vị tỳ kheo sống mà không có những cái lỗi lầm về thân, về khẩu, về ý nghiệp. Và có những cái giới đó nó rất là vi tế. Và đặc biệt đó, khi một người mà họ sống, có những người thì ở bên ngoài thì họ rất là đào màu. Khi đứng trước một cái hội chúng thì khi nào họ cũng tỏ ra là một người rất là mẫu mực, rất là mô phạm, rất là nghiêm túc, từ nội năng cho tới đi đứng, cho tới những cái cách đưa tay đưa chân đó, thì người ta đều rất là ý thức rất là rõ, bởi vì biết rằng là mỗi cử động của mình, mỗi lời nói của mình đều được cái hội chúng này họ quan sát, họ nhận xét, và từ đó họ đánh giá về mình. Nhưng mà sau khi rời khỏi cái hội chúng đó, khi mà trở về sống một mình, thì có khi họ vẫn có thể sống phóng túng. Vì vậy cho nên một người mà sống mà luôn luôn giới, luôn luôn được thanh tịnh đó, thì cái điều đó nó phải phát xuất từ một cái đời sống nội tâm thanh tịnh. Từ cái nội tâm thanh tịnh rồi, từ cái phiền não đã không còn khởi lên nữa đó, thì cái giới hoàn toàn thanh sạch. Và khi mà một người mà giới và sống sạch rồi thì không có hề luôn sợ, không hề, dù người ta có phỉ báng, người ta có vu khống thì cũng không có hề run sợ. Trong cuộc đời Đức Phật đó thì ngài đã từng bị vu khống rất là nhiều, mà trong đó có hai câu chuyện, mà hai câu chuyện này thì đối với những cái người khác đó thì có thể rằng là sẽ tiêu tùng cái sự nghiệp của mình. Đó là trường hợp của Chín Cha và trường hợp của một cô thiếu nữ bị chết. Như trường hợp của Chín Cha đó, thì Chín Cha cứ lui tới ở trong tu viện, tới làm như kiểu Phật tử để tới thăm hỏi chư tăng. Rồi một thời gian sau đó thì cô ta mới đồn bùng lấy một cái miếng gỗ, rồi đẽo cho to, cho miếng gỗ đó nó tròn theo hình cái bùng đó, rồi đeo trước bùng và cột, lấy mấy sợi dây cột lại và mặc áo ra ngoài, và chờ đúng trong lúc khi mà Đức Phật ngài đang thuyết giảng giữa một cái hội chúng gồm có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, cô bà di đông đảo như vậy, thì Chín Cha đứng ngay ra trước hội chúng đông đảo đó và chỉ vào mặt Đức Phật và nói rằng: ông thuyết pháp thì hay, nhưng mà cái đời sống của ông thì rất là bê bối. Ông đã làm cho tôi bùng mang dài chữa như vậy mà ông không có nhận lấy trách nhiệm này. Thì phải nói rằng là hội chúng khi đó rất là hoang mang, không biết là điều này là đúng hay là sai. Thì Đức Phật ngài rất là trầm tĩnh, ngài nói rằng là: này Chín Cha, những cái gì, những sự thật là chỉ có ta và biết cô biết mà thôi. Và vì cái giới hạnh của ngài quá là trong sạch, và cái hành động vu khống của Chín Cha đó là một cái điều mà xúc phạm tới một vị Phật toàn giác, khiến cho cái chỗ ngồi của Đức Trời, của vua trời Đế Thích đó, của vua trời của Sakka đã nóng lên. Và vua trời Đế Thích biết rằng là ở quả người đang có một cái chuyện gì đó không có bình thường. Và vua trời Đế Thích nhìn thì biết ngay rằng là Chín Cha đang vu khống giả hòa cho Đức Phật. Và vua trời Đế Thích liền hiện ra những con chuột, và nó bò vào, nó cắn cái sợi dây mà cột bùng của nàng Chín Cha. Và sợi dây đứt ấy, thì cái miệng gỗ nó rớt ra ngay giữa hội chúng. Và ngay lúc đó thì mọi người biết ngay rằng là Chín Cha tới vu khống cho Đức Phật. Và ở đây đó, mình thấy rằng là vì cái sự trong sạch của Đức Phật, thì nếu như mà loài người không ai can thiệp được, bởi vì cái chuyện mà Chín Cha mà tuyên bố như vậy đó, thì loài người không ai biết cái chuyện đó có xảy ra hay không. Thì chư thiên cũng là những cái vị đệ tử được học pháp từ Đức Phật và có cái vai trò là hộ trì cho giáo pháp, hộ trì cho Đức Phật, thì chư thiên cũng sẽ can thiệp vào trong cái chuyện này. Và một cái trường hợp khác nữa đó cũng rất là khó khăn cho Đức Phật, đó là ngoại đạo lúc bấy giờ đó rất là ganh tì với Đức Phật, bởi vì ngài tuy còn rất là trẻ tuổi, vừa mới thành đạo, nhưng mà được cái sự ủng hộ cung kính không những của dân chúng mà còn của vua quan đại thần và các nhà thí chủ, đại thí chủ rất là giàu có. Và từ khi Đức Phật ra đời thành đạo và thuyết pháp đó, thì cái uy tín của họ, đồ chúng của họ ngày càng mất đi. Vì vậy họ tìm cách để hãm hại Đức Phật, và họ thuê một cô thiếu nữ. Mỗi ngày đó thì từ buổi chiều, cái giờ mà người ta khi mà trời đã sắp tối rồi, thì những người đi chùa, họ từ chùa họ trở về nhà đó, thì cái cô thiếu nữ này đó thì đã đi ngược lại, đi đường đi lên sân chùa, đi về hướng về chùa. Rồi đến trưa ngày sáng hôm sau đó, khi mọi người bắt đầu đi lên chùa đó, thì cô này cô đi hướng ngược lại, như là từ trong chùa đi về nhà. Thì người ta hỏi cô đi đâu về, thì cô nói rằng là cô vừa mới ở lại trong chùa đêm hôm qua, ở lại với Đức Phật và các vị tỳ kheo, bây giờ cô mới về. Và cô cứ lặp đi lặp lại cái hành động đó rất là nhiều lần, làm cho người ta nghi ngờ Đức Phật là vì sao mà lại cho những cái cô như vậy vào ở trong chùa. Rồi sau đó đó, người ta mới đồn lên rằng là cô này đã bị chết, người ta giết cô này, và người ta nói rằng là như vậy cô này tới gần gũi với chư tăng, và bây giờ chư tăng đó là để mà bịt đi cái hành động này để giết cô ta. Và khi cô ta chết đi rồi đó, thì không có con một khi đó là mọi người là cũng rất là hoang mang, không biết cái chuyện này thực hư ra sao. Bởi vì người ta biết rõ rằng là cô này cô đã từng đi tới như vậy, đi tới chùa vào lúc buổi chiều và trở về từ lúc buổi sáng. Và khi mà mọi người đang hoang mang như vậy đó, thì Đức Phật có các vị tỳ kheo cũng rất là lo lắng, đến thưa với Đức Phật không biết chuyện này giải quyết ra sao, bởi vì người ta đang đồn đại như vậy và có những cái tiếng đồn rất xấu về các vị tỳ kheo. Thì Đức Phật ngài nói rằng là các vị hãy yên tâm, bởi vì những cái việc gì mà không tốt mà xảy đến với Như Lai đó thì nó sẽ không có kéo dài 7 ngày. Vì vậy cho nên là trong cái thời gian đó Đức Phật ngài không làm gì cả, nhưng mà có một câu chuyện xảy ra là những cái người mà côn đồ mà được thuê để mà giết cái cô này đó, thì khi mà nó nhận được một cái số tiền thưởng trong cái việc giết cái cô này để vu khống cho Đức Phật và chư tăng đó, thì có trong một lần họ đi uống rượu nhậu nhẹt và họ đã cãi nhau về cái chuyện là chia tiền không có điều. Và họ trong khi họ say sưa đó đấy, họ nói rằng là khi mà giết công việc giết cố đó đó là tao làm nhiều hơn mà mày làm ít hơn, vì sao mày dành số tiền nhiều hơn. Và vì đó cho nên cái sự thật được phơi bày ra và người ta mới biết rằng đó là những cái người ngoài đạo đã thuê những cái tay côn đồ mà đâm thuê chạy miệng đó để giết cái cô này để tạo ra cái tiếng xấu. Thì như vậy đó, trong tất cả những cái việc làm đó đó, Đức Phật Ngài luôn luôn trầm tĩnh, tự tại, bởi vì Ngài biết rõ rằng Ngài không hề có một cái hành động nào sai lầm. Và Chư Tăng, các vị đệ tử của Ngài cũng vậy, họ là những cái bậc phàm hành thanh tịnh. Vì vậy cho nên đó là Ngài rất là, Ngài không có cần một các vị đệ tử phải lo lắng cho Ngài. Vì vậy khi mà những cái tin đồn xảy ra đó, thì thường thường những cái vị đệ tử rất là lo để hỏi Đức Phật phải làm gì, thì Đức Phật là không cần phải làm gì cả. Bởi vậy quý vị thấy rằng là khi một người mà đệ tử mà biết nghe có những cái tai tiếng không tốt về vị thầy của mình đó, khi nào cũng rất là lo lắng và phải tìm cách làm sao đó để bảo vệ vị thầy của mình. Mà giả sử như trong trường hợp mà vị thầy đó đã thật sự lầm lỗi, đã thật sự phạm giới đó, thì có khi đó bởi vì quá tôn kính vị thầy của mình, họ cũng phải tìm cách để che chở cho cái vị thầy đó. Có khi họ phải tìm cách trả tiền để mà nhãn miệng người ta lại, hay là tìm cách làm sao để mà khỏa lấp cái chuyện này đi. Nhưng mà riêng với Đức Phật đó, thì Ngài, cái giới hành của Ngài hoàn toàn trong sạch, cho nên Ngài không cần phải can thiệp và Ngài cũng không cần những cái vị đệ tử của Ngài phải che chở cho Ngài, vì Ngài biết rằng sự thật trước sau nó cũng sẽ phơi bày, không ai có thể che giấu sự thật một thời gian cả. Và đặc biệt là với phước đức của một vị mà chánh đẳng chánh giác đó, thì cái chuyện đó lại càng không thể xảy ra. Thì như vậy cái việc đầu tiên là Ngài tuyên bố rằng cái giới của Ngài là hoàn toàn thanh tịnh và trong sáng. Rồi điều thứ hai Ngài tuyên bố đó là màng sống của Ngài đó là cũng thanh tịnh trong sáng, không có ế nhiễm. Màng sống ở đây đó được hiểu tức là sự nuôi màng, cái cách, cái phương tiện để kiếm sống. Thời Đức Phật đó thì sự nuôi màng của Ngài đó là bằng cách đi khất thực từng nhà một. Và lúc bấy giờ đó, khi mà đi khất thực như vậy thì Ngài dùng bất cứ cái vật thực nào mà người ta cũng dương, dù không có phân biệt là cháy hay mặn. Và cũng chính vì cái chuyện này cho nên có một số người ta mới phao lên một cái tin. Người ta nói rằng đó là vì Sa môn Gotama mà người ta giết hại các sinh vật. Rồi Sa môn Gotama đó tuy biết như vậy mà vẫn dùng những cái loài thịt đã giết vì mình để cho mình thọ dùng. Thì khi mà người ta cứ đồn đại đi những cái tin như vậy đó, thì ông y sĩ Chivaka là một vị y sĩ rất là nổi tiếng và cũng là y sĩ riêng của Đức Phật đó. Ông nghe như vậy thì ông rất là cảm thấy là rất là bất an. Vì vậy cho nên có một hôm ông đã đến gặp Đức Phật. Và sau khi đảnh lễ Đức Phật xong thì ông thuật lại cho Đức Phật nghe rằng là người ta nói như vậy. Thì nếu như ai mà nói cái điều như vậy đó thì người đó họ có nói đúng sự thật không? Hay là họ đã xuyên tạc Đức Thế Tôn? Thì Đức Phật Ngài trả lời rằng đó, những ai mà nói rằng Sa môn Gotama mà biết rằng người ta giết sinh vật mà để cho mình dùng á, mà mình vẫn dùng, thì người đó đã nói sai sự thật, người đó đã xuyên tạc. Bởi vì Ngài nói rằng là Ngài đã dạy cho các đệ tử đó là có bị gọi là tam tình nhục đó, là ba trường hợp mà không có được thọ dùng. Đó là nếu như người đó thấy, nghe hay là nghi rằng người khác đã vì mình mà giết sinh vật để cho mình sử dụng. Và Đức Phật Ngài nói rằng đó, như vậy là chỉ có khi nào không nghe, không thấy và không nghi người ta vì mình mà giết sinh vật đó, thì trường hợp đó thịt mà được thọ dùng thì được gọi là tam tình nhục. Và như vậy Ngài đưa ra một cái ví dụ. Ngài nói rằng đó, ví dụ như một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo đó, khi mà một vị đó đi vào trong một cái làng hay là một thị trấn để mà khất thực đó, thì việc đầu tiên trước khi đi ra khỏi nhà đó là vị ấy đã bắt đầu dùng cái tâm tư của mình để mà rải tâm tư biển mạng khắp cả các phương, cả 10 phương, từ đông tây nam bắc, đông nam đông bắc, tây nam tây bắc, phương trên và phương dưới. Và vì vậy đó sống với cái tâm tâm từ quảng đại vô biên như vậy, tâm không hận không sân. Và khi trong khi mà đi khất thực như vậy đó, là cứ rải tâm từ cho tất cả chúng sanh. Và rồi đó, khi mà một người Phật tử, chẳng hạn một người Phật tử mà tới thỉnh một vị tỳ kheo hay là thỉnh Đức Phật tới để mà thọ trai tại nhà, thì vì đó buổi sáng sẽ đắp y ôm bát đi tới cái nhà người cư sĩ, thì vị tỳ kheo với một cái người mà tâm mà thanh tịnh đó, thì vị này sẽ không có mong rằng là người ta sẽ dọn cho mình món ngon, phải là món thường vị, mà người này đó không người này chỉ dùng bất cứ cái vật thực gì người ta cũng dâng cho mình. Và Đức Phật ngài mô tả là ngài và các vị tỳ kheo của ngài đó thọ dùng vật thực với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê. Và ngay lúc đó là thấy rõ cái sự tai hại của cái tâm tham đắm, và cũng thấy rõ sự tai hại của các dục, và ý thức rõ được cái sự xuất ly các dục. Thì ngài đặt câu hỏi rằng với một người mà có cái tâm như vậy, một cái tâm mà tâm từ như vậy, cái tâm mà không có tham đắm như vậy, không có sân hận như vậy đó, thì trong cái thời gian đó người đó họ có nghĩ tới cái chuyện là tự hại mình hay là hại người hay là hại cả hai hay không? Thì rõ ràng rằng là không thể được. Một người mà với cái tâm từ ái như vậy, và cái tâm mà thọ dùng vật thực là bất cứ vật thực gì người ta cho mình, không có tham đắm, không có phân biệt đó, thì rõ ràng là người đó dùng các món ăn là không hề có lỗi lầm. Bởi vì cái sự lỗi lầm là cái tâm bất thiện khởi lên trong khi mình thọ dùng vật thực. Mà rõ ràng với một vị Đức Phật và các vị tỳ kheo đệ tử, thánh đệ tử của ngài đó, thì khi mà họ thọ dùng món ăn thì họ sống họ hoàn toàn không có khởi lên một cái tâm hài ái cả. Và cho nên khi mà Đức Phật ngài nói rằng Đức Phật do ngài đã đoàn trừ, ngài đã chặt tận gốc tất cả những cái sân hận, tất cả những cái tham ái, tất cả những cái si mê, và vì vậy cho nên là ngài sống đó luôn luôn an trụ ở trong lòng từ. Và dù ngài có đi khất thực hay là ngài thọ dùng bất cứ cái vật thực nào đó, thì cái sự thọ dùng đó là không hề có lỗi lầm. Và khi mà ông Y Sĩ Shivaka đó mà nghe Đức Phật ngài, và sau đó đó không những như vậy thì ngài còn giải thích thêm cho ông nữa đó, dù là một người đệ tử của Đức Phật đi nữa, mà nếu như người đó vì ngài, các đệ tử của ngài mà giết hại sinh vật đó, thì họ đã tạo nên rất là nhiều cái bất thiện pháp, rất là nhiều cái phi công đức. Cho nên đó, không phải rằng là nếu như họ nói rằng là vì họ cũng cho ngài mà họ có cái phước đức, mà ngay trong cái hành động sát sanh đó thì họ đã tạo ra những cái bất thiện pháp rồi. Và vì vậy cho nên ngài khẳng định rất là rõ ràng là không có cái chuyện rằng là người ta tự giết hại vì Đức Phật, và Đức Phật biết như vậy mà thọ dùng. Thì ông Y Sĩ Shivaka mà nghe được như vậy thì ông rất là hoan hỷ, và ông nói rằng là thật vì diệu thay, Đức Phật thì là như vậy, Đức Phật á là thọ dùng các món ăn là không hề có một cái sự thiệt phạm nào. Và trong cái phần mà tự thanh tịnh giới của các vị tỳ kheo đó, thì Đức Phật cũng có dạy các vị tỳ kheo đó bằng cái sự nuôi màng chân chánh, là ví dụ như là các vị tỳ kheo đó không, ví dụ như không có tìm cách để mà nói ướm, ví dụ như mình thích có một cái ý mới, thì mình không nên là nói ướm rằng à chỗ kia thư sĩ có cái vải rất là đẹp, cái vải đó mà máy y thì tốt lắm. Thì như vậy đó là một cái cách nói ướm, nói xa nói gần để gợi ý để cho người ta cũng dâng cho mình. Thì cái cách như vậy Đức Phật ngài cũng ngăn cấm. Rồi có ví dụ như có người thì đem cho lấy cỗ chùa, đem cái này cho cái này hoặc là cho cái kia, với cái ước mong rằng khi mình cho người ta thứ này thì người ta sẽ cho mình lại thứ khác đó, thì đó là những cái sự nuôi màng không có chân chánh. Và Đức Phật đó thì ngài luôn luôn sống ở trong cái hành tư khước xả ly. Và mỗi ngày thì ngài ôm cái bình bát ngài đi khất thực đó, thì ngài thọ nhận bất cứ những cái vật thực gì, từ nhà nghèo cho tới nhà trung lưu cho tới nhà giàu, ngài không có phân biệt. Cho đến nỗi mà khi mà Đức Phật ngài về thăm thành Ca Tỳ La Vệ đó, mà vua Tịnh Phàn thấy rằng con của mình ngày xưa là một vị thái tử sống trên kịch định tột định giàu sang, ăn toàn là các món thường vị, vậy mà bây giờ đó đi bình bạc, ôm bình bạc tới những cái nhà nghèo, nhà đó người ta chỉ có ăn những cái bánh bột mì, ăn những cái củ khoai tây, ăn những cái món ăn mà rất là hà liệt. Nhưng mà thấy con mà khi mà Đức Phật Ngài vẫn thọ dùng những cái thứ đó đó, thì ban đầu thì vua Tịnh Phàn cảm thấy rất là bất nhẫn, cảm thấy rằng cái điều đó không có hay, và thậm chí là nhà vua là khuyên Đức Phật là không có nên đi như vậy, nếu cần thì nhà vua sẽ thỉnh về để mà dâng những cái món thường vị. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng đây là truyền thống của chư Phật, và Ngài đang tiếp nối truyền thống của chư Phật mà thôi. Và đây là một cái điều rất là cao thượng, vừa là sự nuôi màng chân chánh của các vị xuất gia, mà vừa là tạo cái phước lành, tạo cái cơ hội là cái phước điền cho những cái người dân cúng. Và như vậy đó, thì rõ ràng rằng trong cái đời sống của Đức Phật đó, Ngài luôn luôn xả ly, Ngài không hề chấp chứa, Ngài không hề tham đắm, không hề mà đắm trước vào bất cứ một cái vật gì ở trên đời này. Cho nên Ngài tuyên bố rằng đó, màng sống của Ngài rất là thanh tịnh. Và không có uế nhiễm, và các đệ tử của Ngài không cần, không có phải che chở cho Ngài về màng sống, và Ngài cũng không có chờ đợi các đệ tử phải che chở cho Ngài về màng sống. Không ai có thể mà phê bình hay là chỉ trích Ngài về cái lối nuôi màng của Ngài cả. Rồi Ngài nói rằng cái sự thuyết pháp của Ngài là thanh tịnh, sự thuyết pháp của Ngài là trong sáng, không có uế nhiễm. Về cái sự thuyết pháp của Đức Phật đó thì đã quá rõ ràng. Khi mà Ngài thuyết pháp đó, mỗi buổi sáng thì Ngài thường là quan sát cái căn cơ, cái duyên lành của các chúng sanh. Nếu như Ngài biết rằng hôm đó người nào có căn cơ chín mùi và có thể chứng đắc đạo quả đó, thì Ngài sẽ tìm tới vị đó, và Ngài sẽ biết ngay được cái căn cơ của vị đó đó là như thế nào, người đó đang bị vướng mắc ở cái chỗ nào và cần dạy cái pháp nào thì họ có thể giải thoát và giác ngộ được. Và như vậy thì Ngài chỉ cần tới gặp người đó, Ngài thuyết một thời pháp là họ có thể giải thoát và giác ngộ. Ngài không có thuyết pháp đó là để cho được người ta cúng dường. Có một lần đó, khi mà Ngài đi, Ngài đến gặp một người nông dân, và ban đầu thì người nông dân không có chịu cúng dường cho Ngài, và chỉ trích rằng là Ngài là một người rất là lười biếng, trong khi ông và những cái người bạn của ông là phải cày cấy suốt ngày, phải làm việc rất là cực khổ, trong khi Ngài thì không có làm việc gì cả, chỉ là đi khất thực như vậy thôi. Thì Ngài mới có một thời pháp bài kinh về người nông dân. Thì trong nội dung của bài pháp đó, Ngài đã ngoài nói rằng Ngài cũng cày ruộng, Ngài cũng cày, cũng bừa, cũng gieo giẫm, cũng vải phân. Nhưng mà những cái hành động của Ngài đó, thì hành động đó đó, thì Ngài không có làm bằng những cái công việc mà như là những người này, nhưng mà cái cày của Ngài chính là cái sự tinh tấn nỗ lực trong cái việc thiền định, hay là cái việc mà tu tập để mà diệt trừ các cái phiền não, hay là để mà đã thuyết pháp cho chúng sanh đó. Thì Ngài dùng những cái sự so sánh, cái sự minh họa để chứng minh cho mọi người thấy rằng đó, những vị xuất gia, những vị đệ tử của Ngài đó, nhìn bên ngoài thì thấy họ không có tạo ra một cái sản phẩm gì cả, giống như là họ ăn bám của xã hội. Nhưng mà thật sự đó, thì họ đang đem lại cái sự an lạc, cái sự lợi ích cho cổ đông. Họ đã giúp cho người ta nhận ra được những cái đau khổ, đã giúp cho người ta thấy được cái con đường để vượt ra khỏi cái sự đau khổ đó. Và khi mà Đức Phật Ngài thuyết xong cái bài pháp đó, thì người nông dân rất là hoan hỷ và cúng dường, thì Đức Phật Ngài không có nhận. Bởi vì Ngài nói rằng là nếu trước đây đó, khi Ngài không có thuyết pháp thì họ không có nhận, mà khi mà họ nghe xong cái bài đó đó, khi nghe xong một cái thời pháp đó mà họ mà nhận, mà Ngài nhận như vậy đó, thì người ta sẽ nghĩ rằng là Ngài thuyết pháp để mục đích là để nhận được cái bữa cơm đó. Vì vậy cho nên quý vị thấy rằng là khi một vị tỳ kheo mà thuyết pháp cho một người đó, thì không phải là vì cái lời lạc mà người ta sẽ đem lại cho mình, bởi vì cái điều đó nó sẽ làm đi ngược lại ý nghĩa cái lời tha. Mà một người đó, khi mà thuyết pháp cho một người, cho Phật tử đó, là thuyết pháp để đem lại cái sự an lạc, cái sự giác ngộ, cái sự tỉnh thức cho cái người mà đang được nghe pháp. Thường thường đó, thì theo cái truyền thống là thời Đức Phật á, Thì khi một người gia đình mà họ thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đi về nhà để cúng dường vật thực đó, thì khi mà Chư Tăng và Đức Phật đến thì việc đầu tiên là họ sẽ dâng cúng thức ăn bằng chính tay của họ. Rồi sau đó đó, Đức Phật và Chư Tăng sẽ thọ dùng ngay tại chỗ. Rồi sau khi đã thọ dùng xong thì họ sẽ đưa nước để rửa tay. Và sau khi đó đó thì Đức Phật mới thuyết pháp để sắp tấn, để hướng dẫn cho họ tu tập và chúc phúc để cho họ có được cái quả báo vừa tốt đẹp. Thì thường thường đó là việc thuyết pháp là sau khi thọ dùng vật thực. Và nhưng mà thời gian về sau này đó thì khi mà cái truyền thống thì cũng có thay đổi, cho nên thường thường ở các cái chùa đó thì để tiết kiệm cái thời gian thì thường thường là cái thời thuyết pháp đó, thì thuyết ở trước rồi sau đó thì mới là cái thời trai tăng. Nhưng mà rõ ràng ở đây đó thì vì đã được ngầm hiểu rằng là không phải rằng là Chư Tăng thuyết pháp để được cúng dường, mà Phật tử họ đã cúng dường rồi, và Chư Tăng thuyết pháp để cho Phật tử hoan hỷ trong cái sự cúng dường của mình mà thôi. Và như vậy đó thì cái sự thuyết pháp của Đức Phật là thanh tịnh trong sáng ở chỗ đó là ngài thuyết pháp là vì lợi ích của chúng sanh, vì cái sự hạnh phúc an lạc của chư thiên và của nhân loại, chứ không phải là mục đích là ngài thuyết pháp để có được danh được lợi, để được sự tôn kính. Và ngay cả khi mà trong những cái ngày đầu tiên, khi mà mới có được 60 vị thánh đệ tử đầu tiên, thì khi mà ngài khuyên họ rằng là mỗi người hãy đi, thì trong cái lời khuyên đầu tiên mà gửi các vị đệ tử của mình đi khắp nơi để thuyết giảng đó, thì Đức Phật ngài cũng nói rằng các người hãy đi, mỗi người đi một hướng và hãy thuyết pháp vì lợi ích của số đông, vì cái sự hạnh phúc của số đông. Như vậy đó, cái mục đích ngay đầu tiên của một cái những người đi truyền giáo phải biết rằng là mình đi giảng là vì lợi ích của người khác, chứ không phải vì lợi ích của chính mình. Mặc dù trong khi mà mình làm như vậy thì rõ ràng là mình vẫn có phước đức thôi, bởi vì trong những cái mười cái pháp mà thiền sư, cái pháp mà tạo công đức, thì thuyết pháp và nghe pháp đều có công đức cả. Nhưng mà rõ ràng khi một người mà hiểu rõ giáo pháp và muốn giảng cho một người khác nghe, thì rõ ràng rằng là mình phải biết rằng người này đang cần cái gì, họ đang thiếu cái sự hiểu biết về cái khía cạnh nào và cần giảng cái pháp nào cho họ hiểu đó. Thì rõ ràng là cái đối tượng mà được ngồi nghe pháp đó là quan trọng nhất, và người thuyết pháp là mục đích là làm sao để cho họ hiểu được cái giáo pháp và họ có được cái sự chuyển hóa và có được cái sự an lạc và giải thoát. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài tuyên bố rằng ngài thuyết pháp là thanh tịnh, và ngài từ biết rõ Phật thị sư thuyết pháp của ngài là sự thanh tịnh trong sáng, không có ý nhiễm. Và tiếp theo nữa đó, cái thứ tư đó là những cái câu trả lời của ngài đó cũng là thanh tịnh trong sáng và không có ý nhiễm. Ở đây quý vị biết rằng đó, thời Đức Phật thì có rất là nhiều vị người ta luôn luôn tìm đến Đức Phật để mà đặt những cái câu hỏi để chất vấn. Và khi mà họ tới mà họ chất vấn như vậy đó, thì họ cũng đã từng tới chất vấn các cái vị đạo sĩ khác. Và những cái vị đạo sĩ khác đó không có biết cách trả lời, hoặc là tránh im lặng không có trả lời, hoặc là trả lời theo cái kiểu là trường uống như con lương, hoặc là trả lời sai. Thành ra đó, trong thời Đức Phật thì có một vị Nigantaputta rất là nổi tiếng, đó là ông Satchaka. Ông này vốn cái tánh rất là ưa luận biện luận, rất là ưa tới để mà luận chiến. Và vì ông vốn là được sinh ra từ hai người cha mẹ của ông đều là những vị Bà La Môn, là những cái vị không phải là những vị đạo sĩ chuyên đi đàm luận, chuyên đi tranh luận. Và trong một lần hai cha ông bà mẹ ông mà đi tranh luận với nhau mà không ai hơn ai cả, thì họ quyết định là họ sẽ lấy nhau, bởi vì họ nghĩ rằng họ là những người rất là thông minh, họ sẽ sinh ra được những người con rất là thông minh. Và Satchaka đó là con của hai vị luận sư này, và bản thân Satchaka cũng là một vị luận sư rất là nổi tiếng, và ông đã từng bắt bẻ rất là nhiều vị sa môn Bà La Môn thời bấy giờ. Cho nên ông tuyên bố một cách rất là hùng hổ rằng ông nói là ta không thấy một cái sa môn hay một Bà La Môn nào, đó là vì đó dù là hội chủ, là giáo trưởng, là sứ trưởng của giáo hội, dù vì đó tự xưng là một vị A-la-hán đi nữa, mà khi vì đó đối thoại với ta, không ai là không run sợ, không ai không toát mồ hôi. Và ông dám tuyên bố một cách rất là ngã mạn, đó là dù ông có đối thoại với một cái cột trụ vô tình đi nữa đó, thì cái cột trụ đó mà thì ông cũng run sợ. Và ông tới ông thách thức với Đức Phật. Ông nói rằng ông tuyên bố với mọi người rằng á, là ông sẽ đến để chất vấn Đức Phật. Và ông nói rằng là Đức Phật dù gọi là Đức Phật đi nữa đó, mà tới gặp ông cũng sẽ thua cuộc mà thôi. Thì những người xung quanh đó mà nghe nói rằng là Sakyaka mà tới chất vấn với Đức Phật, luận chuyện với Đức Phật, thì họ cũng chia ra hai phe. Một phe nói rằng là chắc chắn là Sakyaka sẽ thắng. Một phe thì nói rằng Sakyaka không thể nào mà thắng được Đức Thế Tôn. Và cuộc luận chiến này được xảy ra thì được ghi lại ở trong bộ kinh, đó là Tiểu Kinh Sakyaka và Đại Kinh Sakyaka. Thì trong đó đó, Sakyaka định đặt cho Đức Phật rất là nhiều câu hỏi, những câu hỏi mà ông cho rằng nó rất là hóc búa, nó rất là hiểm và là những cái câu là trật Đức Phật. Nhưng mà rồi cuối cùng đó, khi mà Đức Phật ngài vặn lại với ngay chỉnh những cái câu hỏi của ông đó, đặt câu hỏi ngược lại cho ông và bắt ông phải thú nhận rằng những cái điều nó ngược lại với điều mà ông đã tuyên bố trước đây. Và khi mà ông cảm thấy rằng Đức Phật, nếu như ông trả lời có hay không đó, thì chắc chắn ông sẽ từ phản lại những cái luận thuyết của mình rồi, cho nên ông im lặng không có trả lời. Và khi ông im lặng như vậy, Đức Phật hỏi lần thứ hai, ông cũng không im lặng. Thì ông rất là hoảng sợ, bởi vì có một cái vị gọi là thằng kim cang thủ, tức là Vajrapani đó. Thì có một cái vị thân này đó, là khi nào mà Đức Phật mà thuyết pháp cho các vị ngoại đạo, mà Đức Phật đặt câu hỏi đó, mà các vị đặt câu hỏi rất là đúng đắn, mà các vị ngoại đạo này ngoan cổ, mà cổ chấp mà không có chịu trả lời Đức Phật, thì chỉ có cái vị đó thôi, cái người mà ngoan cổ đó với Đức Phật thì thấy được cái vị này gọi Vajrapani đó là một vị, mình có thể nói là một vị hộ pháp già xoa thôi, đó là một loài già xoa, nhưng mà nó có cái trách nhiệm như là một vị hộ pháp vậy. Thì già xoa Vajrapani này sẽ cầm một cái chi sắc rất là lớn, nó chảy đỏ, nó sáng chói vậy, và đứng ngay trên đầu của cái vị của Sakyaka đó, và dò rằng nếu như mà Đức Phật hỏi tới cái lần thứ ba rồi mà Sakyaka không có trả lời đó, thì vị này sẽ lấy cái chi đó mà đánh để cho cái đầu bể ra làm bảy mảnh. Thì khi mà Sakyaka thấy hoảng sợ quá đó, thì phải chấp nhận cái sự thua cuộc của mình. Và như vậy đó, thì một cái trường hợp của Sakyaka đó là một cái trường hợp điển hình của một người rất là ngông cuồng, rất là tự cao tự đại, đến chất vấn với Đức Phật những câu hỏi mà ông ta đã từng đi hỏi rất là nhiều vị đạo sĩ, và đã khiến cho người ta phải bí, không có trả lời được. Cho nên ông nghĩ rằng là ông là một người đứng đầu về cái biện luận. Nhưng mà khi đến gặp Đức Phật và khi mà bị Đức Phật bác bỏ xong rồi đó, thì cái thái độ của ông rất là tội nghiệp. Tội nghiệp đến nỗi mà có một vị mà đứng gần đó đó, một vị Ba La Môn, một vị Lichavi đó mà đứng gần đó đó, mà thấy cái hình ảnh của ông mà hổ thẹn, mà thụt vai cúi đầu, mà không có dám nói gì cả đó, thì cái vị đó mà vị Sakyaka là giống như con cua nó ở dưới cái hồ sen á. Trời ơi, có người mà tới mà bắt cái con cua đó lên. Con cua này mà thò ra cái càng nào đó, mấy cái đứa nhỏ đó, nó lấy cái nó đập, nó bẻ gãy, hay là nó đập nát cái càng đó. Thành ra là cái càng nào mà, vì con cua là nó có khi nó cong lại, nhưng mà nó chỉ cần nó thò cái càng nào ra thì bị bẻ cái càng đó. Thì cũng như vậy đó, là tất cả mọi cái gian kể, mọi cái khúc thuyết, mọi cái tranh luận của Sakyaka mà khi đến gặp Đức Phật đó, thì câu nào đưa ra cũng bị Đức Phật chặt đứt, bẻ gãy và đập tan cả. Thì cho nên ở đây đó, mình thấy rằng chỉ có một cái ví dụ minh họa như vậy thôi đó, để cho thấy rằng cái cách trả lời của Đức Phật, dù người ta có đến có chấp vấn cái kiểu nào đó, thì Đức Phật ngài đều, trong mỗi trường hợp thì ngài đều có cái cách trả lời để cho thích hợp với cái trí tuệ, với cái sự hiểu biết của ngài đó, thì không bao giờ ngài bị người ta bắt bị cả. Và vì vậy cho nên ở đây trong cái bài kinh này đó, thì Đức Phật ngài tuyên bố rằng là sự trả lời, câu trả lời, cả câu trả lời của ta là thanh tịnh, là trong sáng, là không có ý nhiễm. Và cuối cùng thì pháp thứ năm là tri kiến của ta là thanh tịnh, là trong sáng và không có ô nhiễm. Tri kiến của Đức Phật thì ngài được gọi là một vị chánh biến tri, là vị Phật, là vị đã giác ngộ hoàn toàn. Thì đương nhiên với một vị mà đã giác ngộ hoàn toàn như vậy thì cái tri kiến là hoàn toàn trong sáng. Và chỉ cần mình thấy ra cái nội dung của cái bài pháp đầu tiên thôi, bài kinh chuyển pháp luân thôi, Đức Phật ngài mô tả về sự thật về cuộc đời này, sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Chỉ cần một cái bài đó thôi đó, nó đã cho thấy cái trí tuệ siêu việt của ngài, cái trí kiến thanh tịnh trong sáng của ngài rồi. Bởi vì đó, không phải ai trên đời này cũng thấy rõ ràng minh bạch cái sự thật về khổ cả. Bởi vì có những khổ người ta cho là lạc, và có những cái nguyên nhân của khổ đó thì người ta lại không cho biết, không biết rằng đó là nguyên nhân của khổ, mà người ta lại tìm cái nguyên nhân ở những cái chỗ khác. Vì vậy ngay cái việc đầu tiên giải thích được cái sự việc ở trong cái thế gian này, vì sao chúng sanh đang có cái sự đau khổ, bất cứ ai, dù là chư thiên hay là nhân loại, dù là người giàu sang đẹp đẽ đến mấy đi nữa đó, ai cũng có khổ cả. Đó là một cái sự tiến bộ của ngài. Có những người thì họ không có, họ chỉ thấy đời sống của họ là hạnh phúc và an lạc thôi, họ không có nhận ra được sự thật về khổ này. Thì Đức Phật rất là rõ sự thật về khổ, và ngài cũng tìm hiểu rất là chính xác cái nguyên nhân của khổ. Và chính nhờ tìm được cái nguyên nhân của khổ cho nên mới tìm ra được cái phương pháp diệt khổ, và cuối cùng thì ngài đã đạt tới cái sự diệt khổ hoàn toàn. Thì cái trí kiến thanh tịnh của ngài đó, thì ngài mô tả tất cả sự việc, tất cả các pháp, dù là tất cả cảnh giới, hay là tất cả nghiệp báo, hay là tất cả các cái mối quan hệ, chẳng hạn như là khi ngài giảng về duyên sinh hay là duyên hệ đó, các pháp này nó liên hệ với pháp kia bằng cái duyên gì, bằng cái mối quan hệ như thế nào, thì cái trí tuệ của ngài đó sâu xa, nó rộng lớn, nó bao la, nó bao phủ tất cả. Và không, và mình cho tới bây giờ đó chúng ta cũng rất là tự hào, bởi vì tam tàng kinh điển đã được lưu truyền cho tới bây giờ là hơn 25 thế kỷ, nhưng mà không có một cái điều nào ở trong kinh mà có thể người ta lôi ra để chỉ trích rằng điều này là sai trái, là điều này là không có đúng với sự thật. Ví dụ như mình thấy ở trong thánh kinh đó, có những điều mà người ta nêu lên, thì một cái thời gian đầu khi mà khoa học chưa có phát triển á, thì ai cũng cho rằng điều đó là đúng. Nhưng mà khi khoa học phát triển rồi, người ta mới phát hiện ra rằng trong thánh kinh có những cái điều không có chính xác, và có khi giáo hội cũng phải công nhận cái sự sai sót đó. Nhưng mà trong đặt ngược lại đó, thì ngay cả các nhà khoa học khi mà họ nghiên cứu về Phật pháp đó, thì họ nói rằng đó là họ thấy, khi mà họ càng nghiên cứu Phật pháp thì họ mới thấy rằng là Phật pháp còn đi trước khoa học rất là xa. Có những điều mà cho tới tận bây giờ thì những nhà khoa học với những cái công cụ hiện đại mà phát hiện, thì Đức Phật ngài đã phát hiện từ trước đây bao nhiêu thế kỷ, và không phải bằng cái công cụ hiện đại mà chỉ bằng cái trí tuệ của ngài thôi. Với trí tuệ của ngài, ngài thấy rõ từng cái tâm niệm của chúng sanh, về mặt về cái thời gian cũng vậy. Ngài nói tới cái sát na đó, cái đơn vị sát na là cái đơn vị mà cho tới bây giờ đó người ta vẫn người ta phải là dùng bao nhiêu cái công cụ người ta mới biết được cái đơn vị sát na nhỏ nhất như thế nào. Mà thời xưa thì Đức Phật ngài đã diễn tả được tiến trình tâm của một người qua từng sát na ra sao. Rồi đó là về cái vi mô ngài cũng thấy rất là rõ, và về cái vị mô đó thì ngài biết được mô tả tới 31 cảnh giới. Bây giờ đó, ngày xưa đó, người ta sống ở trong một cái thế giới, người ta chỉ biết trong làng, trong nước thôi đó, thì người ta thậm chí họ chỉ biết cái xóm, cái thôn, cái làng, cái xã của mình thôi. Không ai biết ra ngoài cái lũy tre làng cả. Họ chỉ biết được một cái nhóm rất là nhỏ như vậy. Vậy mà Đức Phật á, ngài đã thấy được có người, cái nhân loại chỉ là một quải ở trong 31 quải thôi. Ngoài cái quải này còn có cái cảnh giới của địa ngục, của ngà quỷ, của Atula, của chư thiên vân vân. Vậy thì đó, cái trí kiến của ngài đã vượt ngoài thời gian và không gian, nó không có bị giới hạn gì cả. Và những cái điều mà ngài mô tả thì nó cũng vượt ngoài thời gian và không gian, nó bất cứ cái thời điểm nào nó cũng có đúng, hoàn toàn đúng với sự thật. Và vì vậy cho nên ngài tuyên bố rằng là cái trí kiến của ta là thanh tịnh, là trong sáng và không có ý nhiễm. Và vì vậy cho nên các đệ tử của không có che chở cho ta về trí kiến, và ta cũng không chờ các đệ tử của ta che chở cho ta về trí kiến. Thì hôm nay khi mà đọc tới cái đoạn kinh này đó, thì mình thấy rằng là khi mà Đức Phật Ngài mô tả về cái đời sống thanh tịnh của Ngài, như vậy là giới của Ngài thanh tịnh, màng sống thanh tịnh, thuyết pháp thanh tịnh, trả lời các câu hỏi của người khác là thanh tịnh, và tri kiến là thanh tịnh. Và mình thấy là rất là nhiều cái câu chuyện để minh chứng cho cái những cái điều mà Ngài tuyên bố ở trong cái đoạn kinh này, thì càng thấy thêm cái sự vĩ đại của Ngài, và thấy rằng Ngài là đấng tròn lành, là đấng thanh tịnh hoàn toàn trong sáng. Và khi mà mình nương nhờ, mình quy y với một cái vị thầy như vậy đó, thì càng thấy rằng là mình rất là yên tâm. Bởi vì quý vị thấy rằng đó, khi mà chọn một vị thầy không phải dễ. Có khi trong con đường để tâm tư học đạo đó, có những người họ rất là nổi tiếng, họ có địa vị, có danh vọng, có đồ chúng, có được sự cung kính trọng vọng, và người ta thường thường đi theo cái ánh hào quang đó để tìm cái vị thầy của mình. Nhưng mà rồi khi đến ở gần một thời gian thì mới thấy rằng đó, đằng sau cái hào quang đó đó là có những cái sự thật rất là đen tối bị che giấu, và có những cái hành động, những cái hành động của người đó đó, ở bên ngoài thì nó khác, mà ở bên trong thì khác, phía trước thì khác, mà phía sau thì khác. Nhưng mà riêng với Đức Phật đó, thì bất cứ lúc nào cái đời sống của Ngài cũng thanh tịnh, dù trước mặt hay là đại quần chúng, hay là khi Ngài chỉ có ở một mình. Và thậm chí Ngài dạy cho các vị đệ tử của Ngài cũng vậy, là các con đó hãy sống với nhau bằng thân hành tư, khẩu hành tư, ý hành tư, trước mặt và sau lưng. Quý vị thấy rằng đó, một mình nếu như mà trong tất cả mọi người mà sống với nhau mà luôn luôn chân thật, dù trước mặt nhau mình cũng nói những điều như vậy, tốt đẹp như vậy, và sau lưng người đó mình cũng nói những điều tốt đẹp và chân thật như vậy đó, thì không hề có cái chuyện là tranh cãi, là xung đột, là cãi vã, là chia rẽ. Vì vậy cho nên Ngài là một cái tấm gương sáng về đời sống thanh tịnh phàm hạnh. Thì chúng ta là những người đệ tử đó, thì mình cũng nên cố gắng tập để mà sống những cái với những cái điều thanh tịnh như vậy. Những điều gì mà mình cảm thấy mình chưa được thanh tịnh, mình còn uế nhiễm, thì mình cố gắng làm sao để thanh lọc, để cho giới đức, cho trí kiến, cho đức hạnh của, cho cái đời sống của mình đó, càng ngày càng được thanh tịnh và trong sạch. Thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay, và con xin được dừng lại cái thời pháp ở đây. Phật Bảo Phát Sanh, con xin nhân đến chư tôn đức đang hiện diện ở trong rung và tất cả các Phật tử, cầu chúc quý ngài luôn được thân tâm an lạc, thuận duyên trong mọi Phật sự, và cầu chúc quý vị luôn được sức khỏe, tinh tấn ở trong thiền pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì con xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng bắt đầu cho phần pháp đàm hôm nay.
Sa thú kính truyền đi sư liệu pháp. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận. Mở đầu phần thảo luận hôm nay, chúng con kính cung thỉnh sư trưởng. Không biết là sư trưởng có mặt ở trước máy không? Nếu sư trưởng đang có mặt ở trước máy, chúng con kính thưa sư trưởng hoan hỷ cho chúng con biết. Và quý Phật tử hoan hỷ phó sư chúng tôi câu thảo luận số 5. Để cái bạch sư trưởng ở đây, chúng ta có nghe một ít mô tả về sự thanh tịnh của Đức Phật. Và chính Đức Phật nói kể cả trong sự thanh tịnh liên quan đến xuất pháp, thì bạch sư trưởng những điểm về sự thanh tịnh của Đức Phật ở đây, nếu mà so sánh với những chúng sanh khác không phải là vị chánh đẳng nhẫn giác, thì khác biệt nhau như thế nào? Chúng con kính cung thỉnh sư trưởng khoa nghị trả lời cho câu thảo luận số 5. Kính thỉnh sư trưởng.
Ở đây nếu mà nói về Đức Phật chánh đẳng định giác thì có nhiều cái khía cạnh Ngài mới là hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn thanh tịnh. Về nhiều góc độ, nhiều khía cạnh. Đối với những vật mà thinh văn đệ tử Phật thì chỉ có thanh tịnh về phương diện phiền não mà thôi. Tức là tham sân si thì dứt thì hoàn toàn cũng không có khác gì với vị Phật trên đàn trên gian. Nhưng mà còn cái thường cận hay duyên hay là thiền là khiên tập cái thói quen thì các bậc thinh văn vẫn còn gì đấy. Như những cái thói quen hay là những cái sắc pháp là cái phi trừ đấy, thì không có được thanh tịnh nhẹ trong sạch hoàn toàn như Đức Phật trên đàn trên gian. Có một bài kinh mà chúng ta thấy một vị Bà La Môn đến tìm hiểu 32 tướng đại nhân nơi Đức Phật, mà ông đã tìm để ý từng cái cử chỉ, từng cái hành động xưa như là như Đức Phật khi mà thọ thực như thế nào, rồi rửa bình bát như thế nào, rồi cái như rửa bình bát xây vô không xây ra vân vân. Ông để ý rất là nhiều và tỉ mỉ, đó là ngoài cái 32 tướng đại nhân là tướng tốt, còn 80 cái tướng là phụ, rồi ngoài ra đó còn những cái thân hành khẩu hành ý hành thì hoàn toàn là thần thánh thiện. Trong khi đó đối với vị thinh văn đệ tử của Đức Phật thì chỉ thanh tịnh về phiền não để vừa đủ để là từ bỏ các pháp hữu vi hay các hành để chấm dứt cái sanh tử luân hồi, chỉ thanh tịnh về mặt phiền não. Còn về Đức Phật thì chẳng những thanh tịnh về tam nghiệp thân khẩu ý mà Ngài còn thanh tịnh luôn cả những cái tri kiến, những cái có những điều mà Đức Phật Ngài nói là có những cái tài kiến vi tế rất là tế nhị, có thể những phàm phu hay là những người tiêu trí khó mà nhận thức được, nó giống như gọi là vàng thau lẫn lộn như vậy. Nhưng mà với vị chánh đẳng chánh giác thì hoàn toàn là trong sáng các ngày thì trong sạch hoàn toàn. Điều này được chứng tỏ là được thấy rõ trong cái nghĩa bởi bài kinh Phạm Võng. Và sau khi anh trình bày tất cả 62 cái tài kiến thì Đức Phật Ngài có những cái chỗ nhấn mạnh rằng đối với những cái việc mà khen của Ngài, người ta khen Ngài đó, như là Sa Môn từ bỏ không ăn phi thời, Sa Môn từ bỏ không nhận tôi trai tới gái vân vân, thì Ngài cho đó là cái phàm phu tán thán của Như Lai. Trong khi những bậc mà có trí mà tán dương Ngài những cái đức tánh siêu việt, những cái hành động là hoàn toàn là thánh thiện thì chỉ tìm thấy ở vị chánh đẳng hay chánh giác. Do đó nên chúng ta có thể chẳng những là thanh tịnh về giới hạnh mà thanh tịnh về tri kiến, và có thể là người được cái sự thù thắng đặc biệt là như là chúng ta thấy trong song thông. Nếu Ngài không phải là cái tâm đại định thanh tịnh đó thì không thể nào mà một lúc mà trú được hai đề mục thiền nước và lửa để song thơ hai hào quang xanh và đỏ. Điều này để cũng như là cái sự đáp số cho thấy rằng cái tâm Ngài hoàn toàn là vững mạnh thanh tịnh đến một cái mức là tột cùng, nên thì Ngài có thể làm những cái loại thần thông mà những hạng thinh văn không làm được. Cũng như khi mà Ngài Ananda nhắc lại cái vị thắng giả dạy là Abhipu, Ngài làm chấn động phạm cương giới. Rồi khi hỏi đến Đức Phật Ngài có làm cái được đó không, thì Đức Phật trả lời một cách rất là tự nhiên: dù sao vị ấy cũng là đệ tử. Dù sao thì vị ấy cũng là đệ tử, mà hả, đệ tử hạng thinh văn thì cũng có mức độ vừa chừng, không phải hoàn toàn là được như vị chánh đẳng hay chánh giác. Thì đó là chúng ta nói sơ qua một vài khía cạnh cho thấy rằng về cái mặt tri kiến cũng hoàn toàn thanh tịnh, về cái giới hạnh cũng hoàn toàn thanh tịnh, nói về tâm của Ngài cũng hoàn toàn thanh tịnh, mà thanh tịnh để đạt tới cái mức là tối cao, chứ không phải là thanh tịnh một quá tương đối vừa phải. Còn nói về cái sự thanh tịnh như cảnh thanh tịnh, tâm thanh tịnh, là như cảnh thanh tịnh nơi không có tiếng ồn, tâm thanh tịnh thì không bị phiền não hay là triền khải chi phối. Nhưng mà nó kiến thanh tịnh thì dứt trừ những cái phiền não, nhất là những cái tà kiến phi tế. Nếu không phải vị chánh đẳng chánh giác cũng khó mà nhận thức được điều này. Thì đây là những cái sự đóng góp trình bày của tôi qua câu hỏi của thân giác đẳng ở câu hỏi thổ linh số 5. Đây là như vậy, đó là sự khác biệt giữa Đức Phật và những chúng sanh khác, kể cả bậc thinh văn đệ tử của Ngài cũng có sự cách biệt. Dù thanh tịnh giống nhau về nghĩa, về nữ, nhưng mà về cái khía cạnh sâu sắc thì không ai có thể so sánh Đức Phật chỉnh mọi phương diện thân tình về thân khẩu ý tri kiến của mình. Xin chấm dứt dừng lại để nằm tha nhân.
Sao thứ chúng con kính trên sư trưởng, mà thưa thầy sư có một điều muốn thưa thầy giúp cho tiếp theo, không biết là thưa thầy có mặt ở đó không? Rất mong là thưa thầy có thể trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Quý Phật tử hoan hỷ post cho chúng tôi câu thảo luận số 3 đi. Dạ, xin được hỏi một lần nữa là không biết là thưa thầy sư có mặt ở trước máy không? Nếu thưa thầy có thì xin thân thưa thầy hoan hỷ trả lời cho câu tiếp theo. Thưa quý vị, dường như là thưa thầy tiểu sư không có mặt trước máy, vì thì chúng ta bước sang để thỉnh đại đức pháp đăng. Đại đức pháp đăng có thể thỉnh đại đức pháp đăng trả lời cho câu tiếp theo không? Dạ vâng. Đại đức pháp đăng khi mà chúng ta nói về sự thanh tịnh đó, thì người đời họ có quan niệm riêng về sự thanh tịnh và phương pháp có sự khác biệt về sự thanh tịnh. Đại đức Pháp Đăng có thể cho một vài cái thí dụ mà khi mà chúng ta nói về sự thanh tịnh trong đạo Phật, mà sự thanh tịnh đó nó hoàn toàn xa lạ hay là nó không được biết đến bởi cái quan niệm dân gian ở bên ngoài không? Thí dụ như chúng ta nói về tứ thanh tịnh giới, việc giải thoát giới thanh tịnh, hay là chúng ta nói về lục căn thanh tịnh giới, hay là chánh mạng thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới, thì Đại đức Pháp Đăng có ghi nhận nào mà cho thấy rằng có những quan điểm về sự thanh tịnh trong đạo Phật trong Phật pháp về định nghĩa mà dân gian ở bên ngoài không được biết tới không? Xin thỉnh Đại đức Pháp Đăng. Quý vị qua kỹ post cho chúng tôi câu thảo luận số 4 và câu thảo luận số 4. Xin thỉnh Đại đức Pháp Đăng.
Dạ, con thấy thượng tọa Giác Đẳng đưa tay. Quan niệm về sự thanh tịnh theo dân gian khác biệt với sự thanh tịnh theo Phật pháp. Dạ, con Pháp Đăng kính hành lễ sư trưởng, con kính hành lễ thượng tọa Đại Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Tệ Quyền, đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng, kính chào quý bài cô thượng nữ, kính chào Phật tử. Nếu mà nói về cái quan niệm thế gian thì thật sự thì cái người đời họ nhìn chung vô thì họ thấy một cái vị tu sĩ có thể là họ hiểu hoặc là có thể họ không hiểu. Tại vì khi mà nói đến ví dụ một người ngồi thì hai người ngồi cũng mình nhìn thấy thì cũng giống nhau. Nhưng mà ở đây thì người ta có thể nhìn về phương diện tay chân hoặc là mắt mình có liếc qua liếc lại hay không. Nhưng mà nếu mà mắt mình có nhìn qua nhìn lại thì họ có thể có biết được, đối với dân gian thì họ có biết được. Bởi thường thường mình thấy đa số cái người dân gian họ thấy một người nào ngồi nhắm mắt im lìm thì họ cho rằng cái người đó thanh tịnh, cái người đó là người tu. Nhưng mà đối với Phật pháp thì Đức Phật lại phân biệt, có thể nhiều khi họ ngồi yên lặng nhắm mắt nhưng mà họ thanh tịnh, nhưng mà có nhiều khi họ ngồi họ nhắm mắt như vậy nhưng mà họ không thanh tịnh. Có nghĩa là những cái dục tưởng, những cái hận tưởng hoặc là những cái hại tưởng. Nên chúng ta thấy như là Bà La Môn Phá Ra Đoa Chá đó, mà vào mà gặp Đức Phật đó, thì những người kia sân hận người ta nói ra tiếng, nhưng mà cái vị Bà La Môn Phá Ra Đoa Chá vô đó, thì ngồi yên lặng thôi. Nhưng mà Đức Phật biết được cái tâm của Bà La Môn Phá Ra Đoa Chá đó là sôi sục, nên Đức Phật nói là có nhiều người ngồi, tuy rằng thấy họ ngồi yên lặng như vậy, nhưng mà cái tâm của họ nó không có yên lặng, có nghĩa là cái sự sôi sục ở bên trong. Nên đối với Đức Phật đó, thì có nhiều khi chúng ta thấy như là cái câu chuyện của một vị tỳ khưu mà sau khi ấy đi bát thất thực xong rồi ngồi đó, rồi những cái tư dục, cái tư tưởng dục mà nó phát khởi, mà trong khi vị đã đang ngồi thiền như vậy, có nghĩa là cái tâm nó chạy ra bên ngoài và tư tưởng đến những cái gì liên hệ đến dục. Thì Đức Thế Tôn người nói rằng những cái tư tưởng dục nó giống như là cái mùi phân vậy, nếu mình không đoạn trừ nó thì ruồi nó sẽ đánh hơi cái mùi phân mà nó sẽ tới. Cũng giống như vậy, cái người mà chưa thanh tịnh thì những cái phiền não sẽ có. Thì Đức Phật thì nói như vậy để mình thấy rằng cái người đời họ chỉ nhìn cái sự thanh tịnh qua cái hình thức, qua cái hình thức, nên nó có nhiều người họ chỉ có hình thức là ngồi tu túc. Nên đối với cái bài cái kinh Phạm Võng mà Đức Phật ngày nói kẻ phàm phu mà tán thán Như Lai đó, cái nghĩa là cái kẻ phàm phu tán thán Như Lai là thấy Đức Thế Tôn ngày có cái tướng đi hoặc là có cái tướng ngồi mà nhiều cái vị Bà La Môn theo dõi đó, thì có thể họ về họ tán thán Đức Phật, nhưng mà họ chỉ tán thán cái phần có thể phần giới thôi, phần tuệ thì họ không có biết được. Mà ở đây chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày cho biết rằng cái phần định phần tuệ nó cũng quá quan trọng. Quan trọng là cái người an trú trong cái đề mục thiền. Ví dụ chúng ta thấy rằng một cái người mà họ chưa đắc đạo quả đi, nhưng mà họ an trú trong đề mục thiền, đi đứng nằm ngồi có chánh niệm tỉnh giác. Nhiều khi mình thấy họ đi đứng như vậy thì mình nghĩ rằng cái người mà cứ đi hoài như vậy làm sao tu được. Cái người tu phải ngồi, nhưng mà thật sự ra thì nếu mà chúng ta hiểu được cái cách đi đứng nằm ngồi của Phật giáo và chánh niệm tỉnh giác ấy, đó là cái phương pháp tu gọi là tích cực nhất. Bởi thường thường chúng ta có thể ngồi chúng ta tu, nhưng mà chúng ta đi đứng chúng ta quên đi. Còn ở trong cái chú giải thiền quán thì Đức Phật ngày có nói cái vị sa môn mà có đem cái đề tài thiền quán đi và có đem đề tài thiền quán về đó, là vị này dù là ở trong cái tu viện, vị này có chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà cho đến lúc mà mang y mang bát rồi đi ra ngoài nhận vật thực rồi phúc chúc rồi ôm mình bát trở về mà vị này vẫn còn chánh niệm tỉnh giác đó, thì Đức Phật là người đó đem cái đề tài thiền quán đi và đem đề tài thiền quán về. Nhưng mà có nhiều người thì họ đem cái đề tài thiền quán đi, nhưng mà họ lại không có đem đề tài thiền quán về, có nghĩa là lúc đi thì có chánh niệm tỉnh giác, mà khi về thì họ lại thất niệm. Nên đối với Phật, Đức Phật đó, thì Ngài biết được cái sự thanh tịnh đó là do cái chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là chánh niệm mà thu thúc trong mắt vẫn thấy như người thường. Người đời thì có thể họ nhìn mình nhìn một cái chiều hướng nào đó thì họ nói mình thanh tịnh, nhưng mà có nhiều khi mình nhìn quá thì họ có thể nói mình không thanh tịnh. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày dạy cho mình cái như là mình có chánh niệm tỉnh giác thì mình nhìn qua nhìn lại nhìn lên nhìn xuống gì nó cũng là có chánh niệm tỉnh giác. Vì có nhiều lúc đó, những cái qua đường nó phải nhìn qua nhìn lại nhìn trước nhìn sau thì mình mới qua được. Thì Đức Phật ngày biết được như vậy nên ngày là một cái bậc trí tuệ dạy cho người có trí, là những người thực hành hay là dạy với Đức Phật. Nhưng ngược lại, nếu người đời họ nhìn vào Phật giáo thì họ chỉ biết một phần khi mình ngồi yên thanh tịnh thôi. Nhưng mà khi mình đi đứng có thể là họ có thể đánh giá mình lầm lạc, hoặc là mình ngồi mình ăn đó thì có thể họ cũng có thể đánh giá mình lầm lạc. Chỉ có khi nào một cái người mà họ biết được cái tâm của mình thanh tịnh hay không thanh tịnh thì cái người đó mới thực sự là người đó phải có định có tuệ, thì người đó mới có thể có khả năng để thấu được cái tâm của chúng sanh với tâm của mình. Còn ngược lại kẻ phàm phu thì họ chỉ biết được cái phần mà họ thấy mình đi đứng tề tốn nói năng chậm rãi thì họ nói mình có thể thanh tịnh. Nhưng mà có nhiều khi nếu mà mình nói năng mà nó hơi lẹ thì có thể là những người đó họ không có nói mình có tu tập. Nên cái người đời thì khác với cái sự nhận định của Đức Phật, là Đức Phật này căn cứ vào cái tâm vọng động hay không vọng động. Nên có nhiều khi chúng ta thấy những cái vị mà ngồi vậy đó mà Đức Phật này cũng quở, có nghĩa là có nhiều lúc chúng ta thấy ban đêm như vậy đó mà những vị tỳ khưu khởi lên cái dục đó, thì Đức Phật này cũng dạy tôn giả Năng Đa triệu tập lại, và Đức Phật này dạy về những cái bài kinh mà giống như cái người chăn bò mà bắt trận vậy, hoặc là ung khói như kia nọ. Đức Phật này dạy những bài kinh đó để cho chư tăng là Ngài không có chỉ vị nào hết, nhưng mà Ngài triệu tập hết chư tăng lại để Ngài dạy chung vô. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, Ngài biết được vị đó, nhưng mà Ngài cũng hiểu rằng cái phiền não mà chưa đoạn trừ đó, thì cái phiền não đó thường làm cho mình khốn khổ. Mà Đức Phật là Ngài cho cái phương thuốc là Ngài thuyết pháp giảng đạo đó để mình chấp nhận cái lời dạy để mình hành trì theo. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó Đức Phật Ngài biết cái sự thanh tịnh đó. Nhiều khi chúng ta thấy một người đó thể là chúng ta không nhận được thanh tịnh, nhưng có nhiều khi Đức Phật đó, Ngài nói vị đó đã thanh tịnh rồi. Nên bình thường chúng ta thấy có những vị và tỳ khưu mà đem đến con dao mà tự giận á, mình thấy người tu mà tự giận vậy mình nói là người này tu không được rồi. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì ngài không có nhận định như vậy, và Ngài nói rằng cái vị nào mà khi mà chết mà từ bỏ mà không thanh trở lại đó, cái chết cách nào đó, thì vị đó cũng thanh tịnh hết. Còn đối với chúng ta mà chúng ta thấy một người tu mà đem đến con dao, hoặc là người tu mà làm cái việc mà mình thấy giống như nguyên sinh tự giận đó, thì mình sẽ không chấp nhận. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài lại thấy cái sự thanh tịnh đó, cái sự nhàm chán, xả ly các pháp hữu vi mà bị đó là cái thanh tịnh trong cái sự xả ly. Thì Đức Phật Ngài biết được, nhưng mà đối với thầm cái phàm phu thì thật sự cái điều này không có thể nào biết được. Nói về cái trí tuệ hoặc cái sự chứng đắc đạo quả thì chúng ta thấy chỉ có Đức Phật thôi, chứ người dân gian thì không có thể nào biết được. Nên Đức Phật nói rằng kẻ phàm phu thì chỉ tán thán Đức Phật về cái phương diện giới thôi, phương diện định tuệ thì không có biết được. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng khi một người mà đạt được cái thanh tịnh á, từ lục căn thu thúc trong cái sự mong muốn đó, nó cũng là điều gọi là phi chân hết. Thì Đức Phật ngài nói như vậy để chúng ta thấy rằng đối với một người mà quán tưởng thì họ ăn cái gì họ có quán tưởng. Thì đối với chúng ta khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta hiểu được lời dạy của Đức Phật. Nên thường thường đó, chúng ta thấy ngoại đạo thường thường họ nói, họ xuyên tạc Đức Phật về cái sự ăn uống của Đức Phật. Đức Phật ăn cái gì, cho gì ăn cái đó, mà họ có nhiều lời nói ăn những cái đồ mà gọi là hôi thối. Nhưng mà đối với Đức Phật ngài mới nói rằng tham sân si mới là hôi thối, chứ còn ăn cái vật thực đó thì không có gì là hôi thối hết, chỉ có tham sân si mới là hôi thối. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về trong trong cái đời sống của Đức Phật mà có những cái câu chuyện thì có rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài giải bài thì ngài thấy rằng cái tâm mới là quan trọng. Thì quý vị thấy cũng như là một cái vị Bà La Môn mà gãy cầm tay đi vào gặp Đức Phật thì ổng nghĩ rằng ổng là người tu tập. Nhưng mà khi Đức Phật ngài giảng cái đoạn từ Bậc Thánh thì ổng thấy ổng rất còn rất là xa. Ổng nghĩ rằng cái người tu là như vậy, là từ bỏ hết ruộng vườn đất đai, giao hết cho con cái, như vậy là gọi là cái người tu rồi. Nhưng mà khi Đức Phật ngài nói đến cái người tu là từ bỏ cái tâm niệm tham sân si kìa, thì ổng mới thấy rằng ổng còn rất là xa. Tự cái tâm của ổng thấy rằng tuy rằng ổng từ bỏ, cũng như giờ ổng lớn tuổi rồi, ổng không có quan tâm đến ruộng vườn đất đai, nhà cửa vàng bạc nữa, nhưng mà không có nghĩa là cái tâm của ổng thanh tịnh. Thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật ngài nói rất là nhiều. Nên cái người đời họ tu mà họ chưa có chiêm nghiệm được lời dạy của Đức Phật đó, thì đối với cái lối tu của họ, họ cũng nghĩ là thanh tịnh. Nhưng mà khi mà họ nghe tới cái lời dạy của Đức Phật đó, thì họ thấy cái sự thanh tịnh của họ còn xa lắm. Nên người đời họ đánh giá cái sự thanh tịnh là như vậy. Nên cái số đông, luôn cả những người tu ngoài Phật giáo, thì họ cũng có hình thức như vậy. Nhưng chúng ta chỉ thấy trong Phật giáo thì Đức Phật ngài nói rằng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và chánh niệm tỉnh giác trong lục căn thu thúc. Có nghĩa là thu thúc mắt mình là mình có chánh niệm tỉnh giác. Rồi quán tưởng thanh tịnh giới là mình quán tưởng cái vật thực mình ăn, vật thực này giống như người mẹ mà ăn thịt con trên quan đảo vậy. Cũng như là cái người mà mục ghẻ mà phải dùng thuốc để bôi xức vậy đó, vị này cũng đâu có thích thú để mà bôi xức cái mục ghẻ đó, cũng như ăn uống để cái thân này tồn tại, nó cũng giống như vậy. Rồi vị này có giới bổn thanh tịnh, là cái giới đó với cái mục đích là để làm cho tâm mình thanh tịnh, nên vị này có tác ý đến cái lời dạy, cái điều học. Như vậy thì nuôi mạng thanh tịnh là vị này biết rằng những cái nghề nghiệp mà Đức Phật ngài cấm chế như 26 pháp tà mạng, như coi xăm, coi sao, coi ngày tốt xấu, làm mai, làm mối, đưa tin, đưa thư, cho tranh, cho tre, cho qua, cho lại đó. Thì những cái điều đó, những cái vị đó biết rằng cái điều đó có thể làm sự ô nhiễm mà cái nuôi mạng của mình, mà vị này không làm như vậy, thì con thấy rằng đó là điều mà cái phàm phu họ sẽ hiểu một phần thôi. Nhiều khi họ thấy người đó cúng xong cúng sao vậy, nhiều khi họ nghĩ rằng là cái người tu rồi, là cái người đã thanh tịnh rồi. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật nghe thấy rằng cái điều đó nó không phải là cái thanh tịnh nuôi mạng. Cái thanh tịnh nuôi mạng là cái người đó chỉ đi bát khất thực, hoặc là cái sự thỉnh mời của người ta trai tăng cúng dường thôi, chứ không phải mình làm qua làm lại cho người ta rồi người ta mới trả công mình, vậy là thanh tịnh. Đó cái ý nghĩa. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những điều này, nên cái ngày Xá Lợi Phất ngày mới giảng cho một cái vị du sĩ là ngó hướng đông hướng tây, ngó quanh, ngó lên ngó xuống, thì giống như là cái người coi thiên văn địa lý, rồi làm mai làm mối, đưa tin đưa thư vậy. Ngó bốn hướng, ngó hướng chánh hướng phụ đó, thì giống như là những cách mà thiên văn địa lý làm những nghề phong thủy vậy đó. Thì chúng ta thấy những điều này Đức Phật Ngài nói, Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói về những lời dạy của Đức Phật mà Ngài trả lời cho một cái vị nữ du sĩ. Thì nữ du sĩ đó mới hoan hỷ, thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều những điều như vậy. Thì con xin trả lời cái câu số 4, cái sự khác biệt của nhân gian và cái sự thanh tịnh của Phật Pháp đó, thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì con chỉnh từng tọa, nhớ đẳng trình bày thêm, mà con xin chỉnh từng tọa trở lại cầm mic tiếp tục điều họp.
Sa thú ký kinh để được không đánh. Mà chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Houston đang mùa xuân. Và chúng tôi có một cái cảm giác, mà có lẽ là quý Phật tử rất là khó chia sẻ, là tại vì chúng tôi rời quê hương hồi còn nhỏ đó. Do vì khi nào chư tăng và vân tộc đông đảo thì chúng tôi rất là vui. Là ngày mà trong cái dịp mà chúng ta có một loạt bài kỷ niệm 2600 năm Phật thành đạo, mà chư tăng các vị giảng sư có mặt ở trong rung rất là đông đảo, sư trưởng cũng có mặt, thượng tọa Tuệ Siêu, rồi đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Tự Quyền, đại đức Pháp Tính, tức là tất cả những vị giảng sư có mặt ở trong rung đều có mặt đông đảo hết. Và thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là ngày rất là vui với chúng tôi, bởi vì ngày hôm nay là cái công trình xây cất chùa Pháp Luân được hoàn tất. Ngày mai là ngày final inspection của city, thì cũng là một ngày rất là hoàn thiện. Bây giờ thì tiếp theo thì kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu, không biết là kỳ này thượng tọa có mặt ở trước máy không, đôi khi thượng tọa bận ra bên ngoài, nếu thượng tọa có mặt ở trước máy thì xin dạ vâng. Và thượng tọa Tuệ Siêu, chúng ta nói về tứ thanh tịnh giới ở trong lục tạng, tức là trên diện giới lục này, thì chúng ta nói sự thanh tịnh ở trong giới bổn, tức là biệt biệt giải thoát giới thanh tịnh, rồi chúng ta nói về sự thanh tịnh trong cái sự phòng hộ các căn là lục căn thanh tịnh giới, rồi sự thanh tịnh đối với việc nuôi mạng và tránh mạng thanh tịnh giới, sự thanh tịnh trong sự thọ dụng là quán tưởng thanh tịnh giới. Mà thì tôi siêu bốn cái sự thanh tịnh mà chúng ta gọi là tứ thanh tịnh giới ở trong lục tạng đó, nó có khác gì với trong kinh tạng? Và cái sự thanh tịnh đó so sánh với sự thanh tịnh mà Đức Phật, ví dụ Đức Phật nói rằng Ngài có thuyết pháp thanh tịnh, Ngài có mạng sống thanh tịnh, Ngài có tri kiến thanh tịnh, thì cái sự thanh tịnh mà chúng ta đề cập đến trong tứ thanh tịnh giới này với sự thanh tịnh nó khác biệt thế nào với kinh tạng, và khác biệt như thế nào giữa sự thanh tịnh của một người tu tập với một vị chánh đẳng chánh giác? Xin thượng tọa hoan hỷ làm cho một so sánh. Kính thưa thượng tọa.
Nam mô Phật Thầy. Chúng con kính lễ sư trưởng, cũng chào chư tăng, cũng chào tất cả quý đạo Phật tử. Dường như là cái câu hỏi mà thượng tọa gia đẳng vừa nêu không phải là cái câu hỏi thảo luận số 3. Nếu mà chúng tôi trả lời cái câu thảo luận số 3 thì nó không có nhầm với câu hỏi của thượng tọa gia đẳng vừa nêu. Nếu trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu ra đó thì nó không nhầm cái câu số 3. Như vậy thì xin hỏi xin quý vị đừng có phót cái câu số 3. Chúng tôi thường thường vào room thì chúng tôi cũng hay chú ý các vị MC chúng ta ở chỗ này. Quý vị lắng nghe câu hỏi, chúng ta không có làm việc máy móc được. Tới vì nào thì chúng ta cứ đếm cái số câu mà chúng ta đưa lên, thì nhiều khi gặp các vị điều họp như thì tự nhiên nắng đưa một câu hỏi thực tiễn thì chúng ta lại sai đi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, vì ở trong lục tạng Đức Phật này muốn thiết lập một cái đời sống quy củ cho các vị tỳ kheo. Cho nên khi đề cập đến cái sự thanh tịnh trong cái đời sống gọi là có luật nghi, thành tựu về luật ở đây nó có hai. Tức là sự thanh tịnh về giới và cái sự thanh tịnh, cái sự thanh tịnh về quy nghi tế hạnh. Một cái sự, một vị mà được thành tựu về giới bổn gọi là Patimokkha Sambandho, còn một quy nghi tế hạnh đó là Avijjhamacchara Sambandho. Thì hai cái điều thanh tịnh đó nằm ở trong cái luật Phật. Thì ở đây ở trong tứ thanh tịnh giới thì cái điều thanh tịnh thứ nhất tức là giới bổn thanh tịnh hay là biệt giải thoát tu thức giới, thì nó thuộc về cái sự thanh tịnh về giới gọi là Sila Sambandho. Còn ba cái thanh tịnh sau tức là chánh niệm thanh tịnh giới, gọi là thu thúc thanh tịnh giới, thu thúc lục căn thanh tịnh giới, chánh mạng thanh tịnh giới và quán tưởng thanh tịnh giới. Ba cái thanh tịnh đó được gọi là Avijjhamacca Sambandho. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng ở trong luật, bởi vì có cái tính cách cái chất gamphiro tức là sâu xa về sâu sắc về cái phận sự hay là cái việc làm, vì vậy cho nên nói đến cái sự thanh tịnh này là phân có hai như thế, có hai cái sự thanh tịnh đó mà hai thành ra bốn. Còn khi mà chúng ta nói đến sự thanh tịnh ở trong kinh tạng đó, thì vì ở kinh tạng sâu xa về nghĩa lý Artha Gamphiro, cho nên ở đây cái sự thanh tịnh ở trong kinh tạng nói rộng hơn, như là khi mà đề cập đến hai sự thanh tịnh của vị tỳ kheo thì ở trong kinh tạng có đề cập đến gọi là sila visuddhi, dipthi visuddhi tức là thanh tịnh về giới và thanh tịnh về tri kiến. Còn trường hợp này khi mà đề cập đến đức độ của Đức Phật, thì Đức Phật này đã nêu ra đối với ngài, ngài thanh tịnh cả năm trường hợp. Tức là ngài thanh tịnh về cái sự về giới, thanh tịnh về tri kiến, thanh tịnh vì sự nuôi mạng, thanh tịnh vì sự thuyết pháp, thanh tịnh vì sự trả lời câu pháp. Và trong cái ý nghĩa thanh tịnh đó không phải giống như là ý nghĩa thanh tịnh ở trong lục tạng, vì trong lục tạng là những cái quy củ, những cái phép tắc mà Đức Phật Ngài ban hành cho chư tỳ kheo sống trong cái khuôn khổ đó, như vậy được gọi là thanh tịnh về luật. Nhưng mà đối với trường hợp Đức Phật là một bậc đã được giải thoát, Ngài không có bị lệ thuộc bởi luật mà Ngài đã chế định. Ngài chế định cho các đệ tử, nhưng mà không phải là Ngài thi hành theo những cái điều luật đó. Bởi Ngài là một, là bậc đạo sư. Ngài là bậc đạo sư. Hai nữa là Ngài là bậc đã được giải thoát rồi. Cho nên khi mà Ngài đề cập đến cái sự thanh tịnh ở đây đó, chúng ta cũng nên biết rằng bởi vì phiền não đã được đoạn trừ, không còn sự ô nhiễm bởi tham, bởi sân, bởi si, cho nên Đức Phật Ngài có cái sự thanh tịnh toàn diện. Mà nếu nói đến cái sự thanh tịnh toàn diện ở đây, Đức Phật Ngài có cái sự so sánh. Thí dụ như Ngài so sánh với các vị đạo sư khác, thì ngoài hai cái trường hợp thanh tịnh về giới, thanh tịnh về tri kiến, thì còn có ba điều thanh tịnh khác, tức là thanh tịnh về sự nuôi mạng, thanh tịnh trong cách thuyết pháp và trong cách trả lời câu pháp. Thì ba cái điều thanh tịnh đó, thưa quý vị, sở dĩ được nói như vậy là bởi vì về cái vấn đề thuyết pháp và trả lời câu hỏi, thì đối với những kẻ phàm phu có đôi khi thuyết pháp nói nhiều nhưng mà không có nội dung, nội dung pháp. Có vị thì nói ít mặc dù có nội dung pháp. Cũng có những vị nói nhiều và có nội dung, và nói nhiều mà không có nội dung. Thì ở đây trường hợp như đối với vị A-la-hán thì bao giờ Ngài cũng nói theo pháp, nhưng mà đối với vị A-la-hán thì có trường hợp một vị A-la-hán Ngài ít có thuyết pháp. Khi mà có ai hỏi gì thì Ngài chỉ trả lời cách tóm tắt thôi. Có vị thì giảng giải câu hỏi quá nhiều, và vì như vậy cho nên có đôi lúc nó không có khế hợp, nó không có thích hợp cho người nghe. Còn đối với Đức Phật thì vì Ngài biết rõ căn cơ trình độ của chúng sanh, cho nên khi Ngài thuyết pháp chúng sanh đó, ngoài cái đặc tính của thời pháp là Ngài thuyết những gì đúng với chân lý liên hệ đến mục đích giải thoát, ngoài ra đó thì trong cái thời pháp của Đức Phật còn có bốn cái tính cách. Là khi mà Ngài thuyết pháp, bao giờ Ngài cũng giải thích rõ ràng chi pháp. Rồi khi mà Ngài thuyết pháp, Ngài có cái lời khích lệ, Ngài có lời sắc tấn, như vậy thì được xem như là cái thời pháp của Ngài đã được toàn diện. Còn ở đây khi mà chúng ta đề cập đến cái vấn đề trả lời câu pháp, Thì ở đây Đức Phật Ngài là một vị mà biết rõ về cái cách trả lời. Có những câu hỏi Ngài trả lời trực tiếp, ngắn gọn. Có những câu hỏi Ngài phân tích, Ngài trả lời một cách phân tích. Có những câu hỏi thì Ngài biết trả lời một cách là hỏi vặn lại cái người hỏi để trả lời cho nó phù hợp. Rồi có những câu hỏi Ngài biết là trường hợp này không cần trả lời, bởi những câu hỏi vô ích Ngài im lặng. Như vậy thì Ngài là người biết rõ về cách trả lời các câu hỏi, cho nên được gọi là bậc thanh tịnh trong cách trả lời. Thì như vậy ở đây đó, ngoài cái vấn đề mà giới, chi kiến và nuôi mạng, thì trong hai cái cách sau đó, một vị thinh văn đệ tử của Đức Phật chưa có hoàn bị về cách thuyết pháp, hay là chưa có hoàn bị về cách trả lời câu hỏi. Các ngài chỉ theo cái thường cận y duyên của các ngài. Như Ngài Xá Lợi Phất, khi mà Ngài thuyết pháp lại phải phân tích rõ ràng, mà thậm đến lúc mà người nghe như là ông Thị Nam Asura, ông ta đến người ta nghe Ngài thuyết pháp, Ngài giảng giải vậy thì ông ta chê tại sao Ngài nói dài quá. Còn Ngài Mokkalana, Ngài Mục Liên, thì Ngài có một cái thói quen là Ngài không có giải thích nhiều, Ngài chỉ nói ngắn gọn. Thì ông cũng chê sao vị sa môn này trả lời ngắn gọn quá, ít ỏi quá. Thì lúc đó ông ta mới đi đến Đức Phật, ông ta mới trình bày cái sự việc đó. Là Đức Phật Ngài chỉ dựa vào cái sự kiện này mà Ngài thuyết lên bài kệ ông ta chứng quả Tu Đà Hoàn liền. Đức Phật Ngài dạy rằng: này Atula, ngươi nên biết ở đời này nói ít cũng bị chê, nói nhiều cũng bị chê, không nói cũng bị chê. Nát thiết lưu kia anirito, người không bị khiển trách không có trong đời này. Chúng ta nghe xong như vậy, chúng ta chưa tỉnh ngộ về cái tật của mình, cho nên lúc đó ông ta đã chứng quả Tu Đà Hoàn và ông ta quy y Đức Phật. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật này thiện xảo trong cái vấn đề thuyết pháp, và với cái thiện xảo thuyết pháp đó mới gọi là một thanh tịnh trong thuyết pháp. Còn khi mà có người đặt lên câu hỏi thì Ngài cũng thiện xảo trong cái vấn đề trả lời câu hỏi. Do vậy cho nên ở đây đó, chúng ta nên biết là ở trong Lục Tạng, khi mà đề cập đến cái sự thanh tịnh thì trong Lục Tạng nêu lên những gì mà nó liên quan đến cái sở hành mà vị tỳ kheo phải có để làm cho có cái quy nghi tế hạnh. Trên phương diện luật nó khác hơn ở trong tạng kinh. Ở trong tạng kinh thì tùy theo khía cạnh nói đến sự thanh tịnh, có khi nói hai sự thanh tịnh, có khi nói ba cái sự thanh tịnh, có khi thì nói bốn cái sự thanh tịnh cũng có khi nói năm cái sự thanh tịnh cũng có. Như ở trong cái bài kinh này thì đề cập đến năm cái sự thanh tịnh của Đức Phật. Còn khi mà đề cập đến cái bài kinh mà Đức Phật Ngài giải về những cái pháp để trở thành một vị sa môn chân chánh, bài kinh Mã Ấp Đại Kinh đó, thì Đức Phật Ngài nêu rõ bốn cái sự thanh tịnh. Thanh tịnh về thân hành, về khẩu hành, thanh tịnh về ý hành, thanh tịnh về cái sự nuôi mạng, vân vân. Thì như vậy tùy theo chỗ mà nói. Ở trong tạng kinh nói đến cái sự thanh tịnh nó nhiều khía cạnh, và vì vậy cho nên ở trong kinh tạng mới được gọi là Atthagamphiro, tức là sâu xa về nghĩa lý. Còn trong Lục Tạng thì nói đến cái sự thanh tịnh chỉ cô động ở trong hai điều hoặc là bốn điều, tại vì chỉ đề cập đến những gì có liên quan để thiết lập cái đời sống đạo hạnh, quy nghi thế hạnh cho một vị tỳ kheo thôi. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi sống mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính truyền sư tổ thầy siêu, kính bạch chư tôn đức và thư quý Phật tử, nhân câu trả lời của thư tổ thầy siêu cũng để chúng ta nhắc lại đây một vài cái quan niệm về sự khác biệt. Dĩ nhiên là mỗi một định văn hóa thì có một sự khác biệt với nhau. Chúng tôi nghĩ rằng Phật giáo Việt Nam của chúng ta ảnh hưởng định văn hóa Trung Hoa nhiều hơn là văn hóa Ấn Độ. Lúc trước chúng tôi có nói quý vị là nhiều trường hợp người Trung Hoa đã có quan niệm rằng ở chùa mình ăn cái gì đó ăn cho hết, ăn không cho hết bỏ dư là tội. Nhưng mà ở trong luật của Phật, ở từ Ấn Độ đó, đặc biệt là Phật pháp thì quan niệm rằng mình ăn rắn là có tội. Dạ, ăn rắn thì thật ra ở trong luật thì khuyên không nên ăn rắn, ăn vừa đủ tức là còn một chút nữa là no thì nó ngừng lại. Dạ, nó khác biệt như vậy. Hay là bên Trung Hoa thì quan niệm là mình ăn cái gì, thí dụ cái chỉ ăn lê quát ăn rau trái, nhưng mà bên Ấn Độ thì quan trọng là cái cách ăn hơn là quan trọng đồ ăn. Thí dụ như một vị tỳ kheo mà khi mà đi ra ngoài gặp Phật tử nói ồ cái này tôi ăn được, cái kia không ăn được, hay là phải cho cái này tôi mới ăn, cái cho cái kia mới ăn đấy, thì đó nam truyền được thì nó nặng lắm, nó nặng lắm. Ví dụ một vị tỳ kheo đi khất thực không có được quyền nói Phật tử là mình ăn cái này được cái kia được, người ta cúng cái gì sẽ ăn cái đó. Còn Phật giáo Bắc truyền thì quan trọng là cái gì mình ăn hơn là cách mình ăn. Và chúng ta cũng phải nói thêm một điểm là có nhiều trường hợp đó, nhìn ở bên ngoài thì thấy không có quan trọng. Ví dụ như là nó có những cái phong trào là người ta nói mình ăn gạo lứt muối mè, hay mình ăn cái gì đó để cho gọi là dưỡng sinh, ăn cái gì cho nó khỏe. Nhưng mà đúng ra trong cái tinh thần mà giới luật đó, tức là ở đây chúng ta nói về quán tưởng thanh tịnh giới đó, thì một vị tỳ kheo khi thọ thực thì nên quán tưởng là mình ăn để sống cái tu tập, nhưng mà không có bao giờ quan niệm, tức là nếu mà mình nghĩ mình ăn để cường tráng thân thể, để cường tráng thân thể, mình ăn cái gọi là cái theo cái quan điểm của là dưỡng sinh để cho nó khỏe mạnh, cho nó cường tráng, thì cái đó là nó đi ngược lại với cái giới luật. Quý vị Phật tử nghe cái chuyện rất là lạ. Nhưng mà nếu mà một vị tỳ kheo thọ dụng dịch thực mà nghĩ rằng mình ăn để cho mình khỏe, mình cường tráng, vân vân, thì cái đó nó không có hợp với tinh thần giới luật, mà chỉ là ăn vừa đủ để cho sự tu tập. Thì những cái điểm đó nó rất là khác biệt khi mà chúng ta nói về sự thanh tịnh. Và chúng ta nói về sự thanh tịnh ngày hôm nay đó, thì chúng ta sống ở trong một thời đại mà cái quan niệm của chúng ta rất khác thời xưa. Có thể là chúng ta không có thực hành được trọn vẹn lời Đức Phật dạy, nhưng mà chúng ta nên biết rõ, chúng ta nên biết rõ về tứ thanh tịnh giới, về giới bổn, sự thanh tịnh ở trong giới bổn, tức là tứ ba la đề mục xoa, rồi sự thanh tịnh ở trong cái việc phòng hộ các căn gọi là lục căn thanh tịnh giới, rồi sự thanh tịnh ở trong việc nuôi mạng gọi là chánh mạng thanh tịnh giới, và sự thanh tịnh ở trong cái quán tưởng chúng ta gọi là trong sự thọ dụng chúng ta gọi là quán tưởng thanh tịnh giới. Cái đó nếu chúng ta ngồi nghĩ kỹ lại thì chúng ta thấy rằng có nhiều điều ngày hôm nay chẳng những chúng ta không làm được mà chúng ta còn đi ngược lại. Hay là hoặc giả có một chuyện rất là đơn giản mà chúng ta không có thấy. Thời Đức Phật còn tại thế, khi mà Ngài đi khất thực, có một vị Bà La Môn nói Đức Phật là tại sao Ngài không đi làm, tại sao Ngài không chịu đi làm lụng như làm ruộng chẳng hạn để nuôi mạng mà Ngài đi xin đắng như vậy. Thì Đức Phật nói rằng Ngài cũng bắt làm ruộng của Ngài, mà Ngài giải thích về cách làm ruộng của Ngài theo cái sự tu tập. Rồi sau đó vị này phát tâm cúng dường thực phẩm đến Đức Phật. Đức Phật Ngài không thọ dụng. Ngài nói chư Phật á, không có thọ thực vì tụng đọc kinh điển. Khi mà chư Phật thuyết pháp á, thì không phải là vì thuyết pháp để mà có được miếng ăn. Ngày hôm nay có đôi khi chúng ta mở những đạo tràng, hay chúng ta mở những chương trình lễ lộc, mà chúng ta nghĩ rằng mong cho Phật tử đến đông đảo, mong Phật tử cúng dường nhiều. Và khi mà chúng ta tổ chức những cái chuyện đó, chúng ta không có suy nghĩ rằng việc đó nó đi ngược lại với cái giới luật của đạo Phật như thế nào. Nếu mà chúng ta thuyết pháp hay là chúng ta thiết lập đạo tràng mà chúng ta nghĩ rằng để cho đông đảo người đến để làm cái phương tiện ta đến nhất là để người ta cúng, người ta cúng kiến nhiều đó. Thì mới nhìn ở bên ngoài thì nó không có chuyện gì, nhưng mà trên thực tế cái đó nó không có phù hợp với giáo lý truyền thống của Đức Phật. Chư Phật đó không phải vì cái sự cúng dường mà thuyết pháp. Chúng ta nhớ cái sự thuyết pháp thông tình với chư Phật quan trọng lắm. Nên có rất là nhiều trường hợp mà khi mà chúng ta suy nghiệm lại đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta nhớ có một học giả nói rằng chúng ta càng về sau này chúng ta càng giống Bà La Môn hơn là giống Đức Phật. Giống Bà La Môn tức là chúng ta đặt quá nặng về cái này, đặt quá nặng thì chúng ta quên cái gốc đi. Do đó trong những cái trường hợp như vậy là chúng ta ngồi chúng ta ôn lại để chúng ta có thể thấy được là có những cái căn bản của Phật Pháp mà chúng ta đi rất là xa, và để chúng ta tìm về với cái quy nguyên của Phật Pháp. Bây giờ thì tiếp theo xin được thỉnh xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tân có mặt trước máy không? Dạ, giờ thấy có Đại Đức Pháp Tân đưa tay. Dạ, giờ thấy Đại Đức Pháp Tân. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tấn khoa nghị hôm nay sẽ có cầu thỉnh Đại Đức Pháp Tấn và có cầu thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Nhưng mà trước khi xin hỏi Đại Đức Pháp Tân là Đại Đức Pháp Tân, cái chữ A-ra-hăng đấy, có nhiều khi chúng ta dịch là ứng cúng, có nhiều khi chúng ta dịch là trọn lành. Mà ứng cúng là đáng cúng dường, trọn lành là thanh tịnh. Tại sao chữ ứng cúng và trọn lành lại được dịch từ một cái ngọc của chữ A-ra-hăng? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tiểu Quyền, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào Ni Sư Liệu Pháp cùng với cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái từ mà A-ra-hăng, ở trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu ra ở đây đó, thì tôi nghĩ rằng cái danh từ mà A-ra-hăng, một trong những cái hành hồng danh của Đức Phật đó, thì cái từ mà A-ra-hăng được chỉ cho như là cái ý nghĩa thứ nhất đó, con nghĩ rằng nhớ là giống như là cái bậc mà đã xa lìa phiền não. Cái ý nghĩa thứ nhất là giống như là một cái bậc mà đã xa lìa phiền não, tức là những cái bận nhơ cái tâm của một bậc A-la-hán thì không còn những cái tiền thiên tật, hay là không còn những cái pháp bất thiện cốt lõi là tham sân si nữa. Thì cái ý cái từ A-la-hán nghĩa là cái người mà cái vị mà đoạn tận những cái phiền não, xa lìa những cái phiền não, cái bậc mà đoạn tận xa lìa những cái phiền não. Hoặc là cái ý nghĩa thứ hai mà cũng nhớ là cái điều mà giống như là cái bậc mà cái từ A-ra-hăng đây cũng như là cái người mà cái bậc mà phá tan, đánh tan cái gì mà nó vây phủ, cũng như là nói là cái dòng sanh tử luân hồi thì nó dài đăng đẳng, mà bánh xe sanh tử luân hồi thì nó vẫn tiếp diễn với lại mọi chúng sanh. Mà Đức Phật hay là một bậc A-la-hán là một cái bậc mà phá tan những cái bánh xe, cái vòng sinh tử luân hồi đó, tức là không còn trở lại trong cái vòng luân hồi nữa. Thì rồi cái nghĩa mà cũng trong cái từ A-ra-hăng á, thì tôi nhớ rằng có cái nghĩa là bậc mà đáng cúng dường, cái bậc mà đáng cúng dường, tức là giống như Đức Phật là một đấng mà toàn thiện, tức là ngài toàn thiện ở đây là cái người mà không có cái giống như là cái người mà có cái không có cái tức là có thanh cái sự thanh tịnh ở thân, ở khẩu, ở ý, tốt được tốt đẹp, xứng đáng là cho cái nhân loại và chư thiên cúng dường. Thường thì nhớ rằng một khi mà trong kinh được mô tả khi mà Đức Phật hoặc là khi mà Đức Phật ngự ở một nơi nào thì được chư thiên và nhân loại thường ca tụng và thường cúng dường. Khi mà mình cúng dường bậc giác ngộ như vậy thì cái sự phước báo nó rất là thù thắng. Rồi cái nghĩa thứ tư được nhớ rằng ở trong cái từ A-ra-hăng là cái bậc mà nó không có cái giống như là không có bị phước lấp,
về cái nghiệp của mình, cái thân nghiệp, khẩu nghiệp. Ví dụ như một người mà phàm phu á, thì nhiều khi rồi còn bị phức lắc ở nơi chỗ đông người hay chỗ vắng người, còn có những cái sự phức lắc. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì cái phiền não á, của Ngài đã diệt sạch. Cho nên là trước cũng như là sau, giữa cái chốn đông người, cái nơi mà đô hội hay nơi mà đông người ấy, thì Ngài cũng thanh tịnh. Và cho đến một cái nơi nào dù là một mình Ngài thì ở đâu đi nữa thì Ngài cũng có cái thanh tịnh. Thì tôi nghĩ rằng cái từ mà A-ra-hăn ở đây đó thì được chỉ cho một cái người mà được chỉ cho cái đấng trọn lành, cũng có nghĩa là cái người mà cái vị mà đã thanh tịnh về thân khẩu nghiệp, được trong lành, không có một cái sự thiếu sót gì hết. Vì vậy cho nên là hoặc là cái từ mà gọi là cái vị mà ứng cúng, tức là ứng cúng là người mà đáng cúng dường, thì có nghĩ rằng một cái bậc mà hoàn toàn thanh tịnh cả thân khẩu ý, hay là một bậc mà phá tan cái dòng sinh tử luân hồi, hoặc là xa lìa hết, hoặc là cái bậc mà trong cái ý nghĩa như là xứng đáng để cúng dường, thì ở đây trong cái từ mà một bậc mà đấng trọn lành, đây là chỉ cái người mà với bậc mà hoàn toàn thanh tịnh, không có cái chút bận nhơ ở phiền não của thân khẩu ý nữa, tức là tâm của Ngài cũng thanh tịnh, mà khẩu của Ngài cũng thanh tịnh, mà ý của Ngài, lời nói, việc làm của Ngài cũng thanh tịnh. Cho vậy thì được gọi là một đấng trọn lành, một đấng trọn lành trong cái ý nghĩa đó. Còn cái bậc mà gọi là sát tặc, tức là bậc mà đoạn tận những phiền não, hay là một bậc đáng cúng dường, thì trong cái ý nghĩa cúng dường là chư thiên và nhân loại thường hoan hỷ, thường tán tụng, thường cúng dường đến một bậc đáng trọn lành. Thì trong cái ý nghĩa này nó cũng có cái ý nghĩa tương tự, giống như là như nãy giờ chúng tôi cũng đã nói đến quý vị đó, về cái ý nghĩa của trong cái từ Á La Hăng ấy, là có những cái ý nghĩa tương tự như vậy. Thứ nhất là cái bậc mà xa lìa những phiền não, thứ hai là cái bậc mà giống như là phá tan những cái vòng sanh tử luân hồi, hay phá tan những cái bánh xe sanh tử luân hồi, thứ ba là cái bậc mà xứng đáng để cúng dường, và thứ tư là cái bậc mà không có bị khuất lấp, tức là không có che lấp những cái nghiệp bất thiện của mình, từ thân hay là khẩu hay là ý, dù là ở nơi phồn hoa hay đô hội. Thì qua đây thì con cũng xin chia sẻ cái suy nghĩ của con trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó. Nếu cần điều chi bổ sung thì con thỉnh Chư Tăng như Thượng Tọa có thể bổ sung thêm. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống mic.
Sa thú, kính trình Thầy Địa Pháp Tân. Thưa quý vị, chúng ta cũng nhắc là chữ A-ra-hăn đó. Nếu mà nói từ động từ A-ra-hát-tí cũng là xứng đáng. Mà A-ri-ha-pa là sát tặc thì cũng nghĩa là thanh tịnh. Thật ra đó là một từ ngữ mà có thể nhiều cách giải nghĩa khác nhau, được ghi trong sử dạy. Bây giờ thì chúng ta thỉnh Thầy Địa Pháp Tân để có câu thảo luận sau cùng. Thưa quý vị, Thầy Địa Pháp Tân là một người rất là kiên nhẫn. Một thường đã đi tính lo giúp tất cả những cái lúc mà Chư Tăng vắng mặt, và thường vào trong rung. Tại vì nó tính là người vị giảng sư có thể nói là nhỏ hạn nhất theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, thì quý vị thường là chúng ta có sự tôn trọng với các vị niên cao lập trường, nếu nhỏ hạn là thì trời sao nhất. Nhưng mà để đi học tính thì thật ra cái sự kiên nhẫn rất là đáng tán thán. Chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta ghi nhận cái sự đóng góp rất là hoàn hỷ của Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật, cho dù chúng ta nói như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không có cảm nhận được hết cái trí tuệ cao siêu của Đức Phật. Chúng ta không cảm nhận hết cái lòng đại bi vô lượng của Đức Phật. Chúng ta cũng không cảm nhận hết sự hoàn toàn thanh tịnh của Đức Phật. Nhưng mà Đại Đức Pháp Tính có thể cho một thí dụ trong đời sống hàng ngày. Một con người mà gọi là thanh tịnh trong sạch thì chúng ta không nói Đức Phật, chúng ta nói một người ở chung quanh chúng ta thôi mà họ thanh tịnh trong sạch, thì Đại Đức Phật Pháp Tính cảm kích cái gì từ con người đó? Tại có nhiều người họ nói ồ, cái sự thanh tịnh đó không giá trị gì hết. Khi nào người đó có quyền, người đó có tiền, người đó có thành công, nhưng mà chỉ là sự thanh tịnh không có chuyện gì để mình hâm mộ hết. Nhưng mà nếu mà hỏi Đại Đức Phật Thích là một người thanh tịnh có cái gì để hâm mộ, xin thưa Đại Đức Phật Thích.
Nhờ biết cách tu tập này mình mới có cái sự mà thanh tịnh và vượt khỏi thế gian. Ví dụ như đối với một cái vị tu sĩ phải có những cái sự thận trọng khi mà những cái tiếng chê hoặc là cái lời khen. Tiếng chê thì nó sẽ làm cho tâm của mình sao bực bội, khó chịu, không có kiềm chế được mình. Còn những cái lời khen thì nó sẽ làm cho tâm của mình sao tự hào, ngã mạn, cẩu lên. Vì vậy khi mà nghe thấy một cái âm thanh hoặc là một cái lời nói từ làng xã hoặc là từ ở nơi một cái hội chúng nào, dù người ta có khen hoặc là người ta có chê mình phải có cái sự mà thận trọng, đừng có để cho những cái sự sân hận nó khởi lên, hoặc là những cái sự ngã mạn sống cao nó khởi lên khi mà mình nghe một cái lời khen nào đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về với cái ý nghĩa là một cái người mà thanh tịnh mà vượt khỏi thế gian, có nghĩa là cái người này biết được cái phiền não đó do cái nguyên nhân nào nó sinh khởi. Thì nhờ cái sự biết này thì cái người đó đoạn tận được ngay cái tận cái gốc đó. Có nghĩa là một người mà thanh tịnh mà vượt khỏi thế gian là người này đã đoạn trừ được những cái phiền não, biết cách biết cái con đường để mà thực hành đoạn trừ được những cái phiền não, rồi nhờ như vậy mà được cái sự thanh tịnh về thân khẩu ý do những phiền não bên trong bên ngoài cái vị này đã đoạn trừ được. Còn đối với cái sự mà thanh tịnh của thế gian thì có một cái lúc nào đó chúng ta hâm mộ, nhưng mà đến một cái lúc nào nếu cái người đó không có kiềm chế được thì cũng dễ dàng khởi lên cái sự sân hận hoặc là dễ dàng khởi lên cái phiền não. Nhưng mà dầu gì đi nữa đó thì chúng ta thấy rằng những cái người mà thanh tịnh mà thuộc về còn ở trong thế gian thì cũng có những cái điều mà đáng cho chúng ta có cái sự hâm mộ, là với những cái ý nghĩa nào, có nghĩa là dù sao đi nữa chúng ta thấy rằng một người mà biết làm các việc lành, biết làm những cái công đức đó, thì cái người này cũng đáng được cho chúng ta hâm mộ. Hoặc là những cái người mà chúng ta thấy rằng ví dụ như là họ có giới đi, ví dụ như cũng như là nhiều khi chúng tôi nói rằng các cái người Phật tử đó, khi mà người ta cúng dường đến chư tăng rồi sau đó còn lại thì người ta cúng dường cho những cái người mà thọ trì bát quan trai giới, thì mình cũng được thêm một cái chút phước nữa. Rồi khi mà cúng dường mình làm phước cho những người mà bát quan trai giới rồi hết cái đối tượng đó, thì nếu mà có cái đối tượng là ngũ giới thì mình làm phước cho những người đó luôn thì cái phước báo mình nó cũng càng được nhiều. Thì ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng những cái người thanh tịnh thì mình dù sao mình nhìn thấy những cái điểm tốt của người ta như vậy mình cũng thấy mình hâm mộ được rồi. Vì sao vậy? Vì những người này thì biết giữ giới, còn thì mình ở gần những người này dù sao nó cũng đỡ hơn, chúng ta gần những người mà có cái sự sân hận hoặc là gần những người mà có cái tấm tham ái đồ này kia vân vân. Thì mình xét lại những cái điểm mà làm cho chúng ta được an vui thì chính những cái điểm này để mà cho chúng ta đáng có cái sự hâm mộ, dù cho cái người đó vẫn còn bị cái pháp ngũ uy hoặc là vẫn còn bị chi phối ở trong cái thế gian, nhưng mà dù sao có còn đỡ hơn không, có nghĩa là có một chút nào đó, một chút về giới hoặc là một chút về đình hoặc là một chút về tài, thì nhờ như vậy mà chúng ta gần những người này chúng ta cũng được sự an vui, hoặc là dù ít nhiều đi nữa chúng ta bố thí hoặc là làm phước đến những người này chúng ta cũng được nhiều cái phần công đức hơn cái người ác giới. Vì vậy mà chúng ta có cái phần hâm mộ về những cái người này qua những cái phương điểm đó. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của chúng tôi hiện tại. Bây giờ con xin được tiếp lời con thỉnh chúng tôi trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú cái trình này thì pháp tính. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta đã hết giờ, không có phần thông báo, phần tin tức, nhưng mà chúng tôi có một thông báo là từ lâu có một số Phật tử hỏi chúng tôi về chương trình dạy Vi Diệu Pháp hay là A Tỳ Đàm. Chúng ta có một cái giáo trình đặc biệt để đánh dấu 2600 năm Phật thành đạo sẽ được kết thúc vào tháng 5 này, tức là còn một tháng nữa, hết tháng 5 dương lịch. Bắt đầu qua tháng 6, thưa quý vị, là tháng có ngày giỗ của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. chúng tôi sẽ có một giáo trình đặc biệt. Ở trong giáo trình đó gồm có 60 bài căn bản về A Di Đà hay là về Vi Diệu Pháp để kỷ niệm những ngày giỗ của Ngài. Do vậy hôm nay chúng tôi xin được trả lời quý Phật tử là sau cái giáo trình tưởng niệm 2600 năm Phật tịch thì chúng ta có một giáo trình đặc biệt để giải A Di Đà trong 2 tháng. Chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ thượng tọa Từ Siêu, đảnh lễ chư tôn đức. Thân chào tạm biệt tất cả quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Xin hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú, sa thú lành thay. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã điều hợp cho lớp học hôm nay. Và chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng chư tăng và Phật tử lớp Phật pháp Bú Thá Tham Má thành kính phân ưu và nhất tâm hồi hướng phước lành đến cụ ông Nguyễn Thanh Liêu, thân phụ của Đại Đức Pháp Đăng, vừa mệnh chung ngày 18 tháng 4 năm 2011, được siêu sanh cảnh giới an lạc và chóng viên thành quả vị giải thoát. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Sumangalanga kantu sapa devatana